Xin chào tất cả quý bạn đạo. Hôm nay ngày 13 tháng 6 năm 2020. Con xin giới thiệu bạn đạo tham gia ngày hôm nay. Con ở đây có con Nguyễn Giang Thanh, chị Lành ở Vũng Tàu, Phượng ở Biên Hòa. Còn một số bạn đạo khác thì đang sinh hoạt ở trên nhà. Có anh Huỳnh Minh Bảo ở Pháp Quốc, chị Ngọc Dung ở Sài Gòn, anh Quan ở Đức Quốc. Anh Bình ở Sóc Trăng, Cẩm Tú ở Hawaii, Hoa Kỳ, chú Hà ở Sóc Trăng, cô Nhuận ở Hà Nội, cô Thuyền Huyên ở Sóc Trăng, Đức ở Hà Nội, chị Phương Dung ở Sài Gòn, chị Nguyệt ở Paris, Pháp Quốc, chị Huệ ở Hà Nội, chị Lành ở Vũng Tàu, chị Dung Anh On ở Sóc Trăng, Liễu ở Cam Ranh, chị Loan ở Bến Tre, chị Nga ở Sóc Trăng, anh Bích ở Hà Tĩnh, chị Duyên ở Sóc Trăng, Huỳnh chị Nguyệt ở Canada và Nguyệt ở Tiền Giang, chị Kim Thoa ở Tiền Giang, anh Tiếng, chị Yên ở Đồng Nai, Thiện ở Vĩnh Phúc, Tuấn ở Đồng Tháp, Sĩ ở Long An. Tổng số bạn đạo là hơn 30 bạn đạo, 31, 32 bạn đạo. Con xin bắt đầu buổi học ngày hôm nay. Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, tuần báo phát triển điện năng, tuần báo điện khí phân giải dành riêng cho bạn đạo thực hành pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Số 1301 ngày 14 tháng 6 năm 2020. Nhớ nhung. Nhớ nhung bắt buộc tâm động loạn, xe duyên trời độ thành gia thất, trí tuệ phân minh đời lẫn đạo. Cùng chung xây dựng tiến từ hồi, Dương Sĩ Hằng. Cảm ơn anh Bảo.
Các bạn đạo thì ai cũng có nhớ nhung hết trơn, thì ai cũng có thể nói cái chuyện này được, phải không? Ai từ lớn tới nhỏ cũng có những cái giây phút nhớ nhung, phải không?
Đúng.
Rồi bây giờ bạn đạo khai thác đi, mình nhớ nhung là tại sao mình nhớ và cái cảm giác nó như thế nào? Khi nào mình mới nhớ nhung, mình nhớ nhung người nào?
Xin góp ý trước.
Dạ, xin mời anh Quang.
Nhớ nhung, tất nhiên mình có từng giai đoạn. Nhớ nhung này đó, theo bài thơ của thầy đó là nhớ nhung cái người bạn đời của mình đó, người vợ của mình đó. Thì bước đầu thì cũng qua sự... Khi lớn lên thì cái ý muốn lập gia đình nó có trong đầu là khoảng chừng tuổi 26, lúc đó tuổi 26 tuổi đó. Còn trước đó thì không có ý nghĩ đó. Sau này thì muốn tìm bạn đời thì cũng phải đi giao du, đi làm quen bạn bè. Lúc đó sống ở bên nhà thì cũng trong xóm á, thì có quen được những mấy cô trong xóm á, thì cũng đi nói chuyện, làm quen nói chuyện á.
Cô láng giềng hả?
Láng giềng đó, mấy cô trong xóm đó. Hợp ý thì mình tiến tới. Đó là cái nhớ nhung. Tất nhiên là khi mà cái tình cảm nó bộc lộ rồi đó, thì cái tự nhiên cái trong tâm mình nó nhớ. Cái trong tâm nó nhớ. Nhớ nhung là
tối,
trong tâm.
Tối về nằm ngủ, gác tay lên trán nhớ cô đó hả?
Nhớ đó. Đúng rồi. Thành ra mình mới nghĩ, ủa tại sao mà cũng quen nhiều người lắm mà mình không có cái ý cưới, chỉ có làm bạn thôi, nhưng mà tại sao đến cái người này là cái ý mình muốn cưới? Thành ra mình nghĩ cũng là cái duyên nó tới hay sao á, cái duyên nợ đó. Cho nên cái nhớ nhung này là như nhớ cái người tình, mà cái người mà mình có sẽ xây dựng cái đời sống trong tương lai đó, nó là tình vợ chồng á đó. Thành ra mình thấy là từ đó là nó cứ quấn lẫn quẩn ở trong đầu mình cái hình ảnh cái người đó, cho đến khi cưới được thì đến bây giờ thì vẫn là vợ của mình. Thành ra mình thấy là cái nhớ nhung đó cũng là cái duyên nghiệp, cái về trời sanh ra cho mỗi người là có cái tình cảm, cái nhớ nhung đó để xây dựng cái hạnh phúc gia đình đó. Xin hết.
Nó từ cái tình cảm mà nó ra ha.
Dạ.
Rồi có ai đóng góp thêm không? Ai cũng có những nhỏ nổi nhớ nhung mà diễn tả là cái nhớ nhung đó, thì mình sẽ hiểu rõ cái nhớ nhung đó là gì. Bạn đạo nào muốn đóng góp thêm đi.
Xin mời bạn đạo.
Nhớ nhung Ai cũng có nhớ Nhung mà.
Bạn nào mình ai muốn đóng góp thì bật mic nhé, em sẽ chủ động em mời. Hoặc là giơ tay, nếu bạn nào bật camera thì em sẽ nhìn thấy giơ tay. Anh Tiếng có ý kiến không? Mời anh Tiếng.
Thì bữa nay mình học cái từ chủ đề là nhớ Nhung. Vừa nãy anh Quang cũng có nói đó, thì em cũng đồng tình với anh Quang một ví. Khi mà mình còn nhỏ rồi mình lớn lên, mình đâu có biết mà nhớ Nhung thương yêu gì đâu. Nhưng mà tới lúc trưởng thành thì đôi khi mình đó là cũng có bạn có bè, rồi là mình cũng tới cái tuổi mà thường thường ta nói tuổi cặp bồ cặp bịch đó, rồi đã mình cũng cũng có người là hợp tình hợp nhãn, thì mình cũng về cũng mơ cũng mộng cũng nhớ. Nhưng mà thật sự cái nhớ đó là nó đã có cái duyên, nhiều khi cũng tiền kiếp rồi, nhiều đời nhiều kiếp rồi mà chưa biết ai mắc nợ ai. Chứ thật sự là đã nói là vô quan tái bất thành vô cũ, đôi khi mình cũng là có cái nợ nần với nhau, thành mình có duyên tiền kiếp nhau mình mới nhớ. Mà nhớ về thì đôi khi nó cũng có những cái mà mình cứ mơ mơ mộng mộng hoài, đôi khi mình bỏ không được đó. Thì nếu mà nhớ mà cái người mà tâm đầu ý hợp thì đôi khi nó cũng dẫn đến được là thành vợ thành chồng. Thì cái đó là do duyên trợ định rồi, thì nó có sẵn rồi. Khi mà lớn lên nó đã thành gia thất rồi thì mình là khi là lúc đó mình cái sự trưởng thành của mình đó, lúc đó mình mới biết nhớ gì là cái sự nhớ nhung nhớ của mình nó mới sanh sôi nảy nở. Là lúc đó mình mới lớn lên rồi mình mới biết là nhớ là nhớ gì, nhớ cha nhớ mẹ hay nhớ chồng nhớ nhỏ nhớ nhà anh nhớ em, trong khi cái đời sống mình ngoại giao tiếp xúc người này người kia nó có hợp tình hợp nhãn, hay là những cái gì mà giao tiếp trong công ăn việc làm mình cũng nhớ cái người đó, người đó là thật tình đấy gì nó cũng nhớ. Nhưng mà rồi tới bây giờ thì mình biết tu rồi thì mình nên nhớ về trời về Phật để mà mình trở về nguồn cội. Nhưng mà cái đời thì mình bây giờ mình tu đây là đời đạo mình xong tu, thì cái tình cảm của gia đình của người thân thì mình không thể mình bỏ được, bởi vì mình còn ở phàm. Nhưng mà bây giờ mình phải tập tu rồi thì mình phải tập hướng nhớ về trời Phật để mình là từ từ mình bỏ cái trần này mình để mình đi về cái con đường đạo hạnh của mình. Thì xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Anh Tiến nhắc tới nhớ trời nhớ Phật đó, có cái bản nhạc nó hát nhớ trời nhớ Phật bên nhau á, không biết các bạn nó tên gì, nhưng mà có cái câu đó nhớ trời nhớ Phật bên nhau á.
Dạ, anh bảo em xin đóng góp rồi. Dạ, khi mà em thấy cái chữ của thầy ghi là nhớ Nhung, cái chữ Nhung ở đây em nghĩ giống như là khi mình nhớ cái người nào đó là chỉ có cha mẹ mình mà, thì mình không thể nào gọi là nhớ Nhung được đó. Mà em nghĩ nhớ Nhung là chỉ có những người nào giống như là tình người yêu trai gái,
người yêu,
dạ, người yêu, yes, dạ người yêu, nghĩa là mình nhớ mà mình chỉ có những cái tình cảm đẹp với cái người đó thì mình mới nhớ Nhung. Mà giống như là mình toàn là nghĩ đến những cái điều đẹp, những cái hình ảnh đẹp về cái người đó thì mới gọi là nhớ Nhung. Nhưng mà khi mà bây giờ thì em nói theo cái bây giờ cái sự suy nghĩ của em là nếu mà mình ghi là chữ nhớ Nhung á thì là mình đã cư trần, thì mình đã nhiễm trần là mình đã sai. Vậy đó, cái chữ nhớ Nhung á thì em nghĩ là cho những người giống như hồi nãy có ai nói là khi mình mới bắt đầu tập tỉnh biết yêu hay là cái gì đó thì mình mới dùng cái chữ nhớ Nhung. Còn chỉ dùng cha mẹ thì không thể nào gọi là nhớ Nhung được hết. Tại vì cái đó là cái tình cảm bắt buộc, là mình bao giờ mình cũng phải thương yêu cha mẹ mình đó. Nhưng mà bây giờ theo cái phân tích của người tu thì em thấy nếu mà mình còn nhớ Nhung ai trong cái thời lúc này mà mình đã biết đạo biết pháp rồi thì là mình đã bị mất cái sai lầm là mình cư trần và mình đã nhiễm trần, mình không có thoát ra được khỏi cái đó, bởi làm cho cái tâm mình nó không có tịnh được mà nó sẽ động loạn, sẽ bắt mình nhớ vô cái người đó hay là cái gì đó. Thì em xin hết.
Cảm ơn Cẩm Tú. Thì bây giờ mình trở lại cái gốc của cái sự nhớ Nhung. Tại sao mình biết bao nhiêu người mình gặp cũng mắc mũi tai miệng, mình tự nhiên mình gặp người đó mình nhớ, mình về cái mình nhớ, mình nghĩ tới người đó hoài. À đó, mình có học rồi đó, nhớ không?
Dạ đúng rồi.
Mình có học trong mấy kỳ trước á, trong cái bài duyên nở. mình có học quá, tại sao mình gặp cũng người mắc mũi tai miệng vậy mà tự nhiên mình nhìn cái tự nhiên nó có cái gì nó thu hút mình á, mình về mình muốn, mình nhớ cái người đó, mình muốn được nói chuyện người đó, mình muốn được gần người đó, mình muốn được gặp người đó, không có người đó trong lòng mình nó thấy khó chịu, là cái lý do tại sao mình trở về cái nguồn gốc. Nó cũng mắc mũi tai miệng mà, nhiều người á, ta dòm cái miệng ta thích, nhiều người ta dòm cái mũi người ta thích, nhiều người ta dòm cặp mắt người ta thích, nhiều người ta dòm cái dáng người ta thích, chứ không phải thích giống nhau hết đâu, cũng một người vậy, nhưng mà nó có một cái điểm nào đó nó làm cho mình thích, nghĩa là nó ăn khớp vô cái điểm đó thôi, chứ không phải, nhiều khi không phải là mỗi người nhìn nó bị ăn khớp một cái không có giống nhau.
Xin góp ý. Đó là như là nghe Đức Thầy kể, đó là cái duyên điển.
Cái duyên điển đó mà tại sao khi mà mình gặp lại ở thế gian này, mình biết là cái duyên điển của mình.
Em xin đóng góp câu này. Như hôm trước là mình có trao đổi rồi thì em xin đóng góp lại thôi. Tức là cái đấy nó lưu ở trong cái não của mình. Nó nằm ở bên một bên là bên phải, một bên là bên trái, nên là cái đấy là nó sẽ tương ứng cái tần số điện quang như anh bảo nói, tức là bluetooth ấy, tức là nó khớp là thấy là nó vừa là nó đáp luôn.
Nó ăn khớp đó, nhưng mà nó lưu trữ cái mà nó lưu trữ đó là cái là bên mặt hay bên trái, quên rồi.
Bên lại đi. Bên mặt là cái gần đây, còn cái bên trái là cái gì xa hơn, em không nhớ chính xác.
Chắc không? Chắc không? Có ai nhớ không?
Bữa em nhớ anh Bảo nói là bên phải á, là tiền kiếp, bên trái á, là kiếp này á, anh Bảo.
Đúng rồi.
Dạ.
Bên phải là tiền kiếp, nếu mà mình gặp lại cái người mà mình đã trong tiền kiếp mà mình có cái duyên đó, là nó nằm ở trên cái ốc phía bên tay mình. Phải không? Riêng mặt đó thì lúc đó thì khi mà mình gặp lại người đó, tự nhiên có người có duyên thì mình tự nhiên mình thích, phải không? Rồi bây giờ mình thích rồi, bây giờ mình nhớ rồi, khi nào mà nó mới thành gia thất được. Nhiều khi mình gặp nhiều người mình nhớ lắm, nhưng mà chưa có phải người mà mình gặp gia thất, làm gia thất. Có người mình gặp lúc đó là mới thành vợ chồng á. Phải không? Rồi tại sao?
Xin góp ý anh.
Dạ.
Xin góp ý. Cái đó như là có thầy có giảng là tại vì cái nữ, người nữ là cái phần dương điển nó ở bên ngoài. Còn người nam là cái phần âm điển nó cũng bên ngoài. Thành ra hai cái điển nó gặp như nó hợp nhau là nhập cái âm dương á. Cái đường điển.
Thì đúng rồi. Thì cái người nam á thì ta bị người nữ thu hút. Còn người nữ bị người nam thu hút, cái đó là cái luật mà kêu bằng tổng quát á, là như vậy. Nhưng mà có người nam này á, nó hút, nó làm mình nhớ mà nó đi tới làm chồng luôn. Có người nữ này nó hút đi nhớ mà đi tới làm vợ luôn, cái đó là do đâu? Có đâu, mình nhiều khi mình cũng gặp nhiều người trước khi mà mình lấy vợ lấy chồng, cũng có gặp nhiều người khác chứ, mà nó không có duyên vợ chồng. Không có duyên vợ chồng, nó có chuyện gì đó làm cho nó không có thể nào tiếp tục được. Nghĩa là chỉ gặp tạm một thời gian là bù bịch vậy thôi, chứ không có đi tới vợ chồng được.
Đúng.
Rồi khi nào mà nó đi tới vợ chồng?
Mời Dương đóng góp anh Bảo.
Mời chị Dương.
Theo em nghĩ là nếu mà vợ chồng thì nó có cái duyên nợ từ cái kiếp trước anh. Tức là trước cái nợ là nhau mới gặp.
Rồi xuống đây thì sao mà nó dính lại?
Tại vì xuống đây rồi á thì nó cái duyên. Trước khi
mà nó dính lại có chuyện gì xảy ra?
Nó cũng phải có một cái
ở bên trên nó chuyện gì
mình,
ở bên trên nó chuyện gì xảy ra
bên trên
hả, chuyện gì
xảy ra? Em xin nói thêm là như ông Tơ Bà Nguyệt xe duyên hả anh?
À đúng rồi, ông Tơ Bà Nguyệt xe duyên
em, nó mới tính, em cũng kính nói ông Tơ Bà Nguyệt xe duyên thì mình mới thành vợ chồng
đó, xe duyên nó mới dính chứ, phải xe cũng như xe chỉ vậy đó, để hai xe chỉ mình xe với nhau là hỏi dính không?
Đúng rồi.
Cái duyên cũng cái duyên cũng vậy đó, hai cái duyên á mình xe một cái là dính nè, mà cái đó là có duyên nợ ta mới xe chứ đâu có xe ẩu. Xe là đúng rồi đó. Rồi, xe nó dính rồi, dưới này nó tự nhiên hai cái luồng điện nó quấn với nhau. Phải không? Hai điều vị với nhau mà thường thường tại sao mà cái mình gặp lại cái người đó là phải cái người mình thương nhất không, hay là người đó là cái gì của mình kiếp trước?
Người đó là chủ nợ.
Người đó có thể là chủ nợ, hay là có thể là người thù của mình cũng không chừng. Thành ra mình anh đã kiếp này cho làm lợi vợ chồng đó để học cái bài thương yêu, tha thứ và thương yêu. Tại vì làm gì làm, nếu mà cặp vợ chồng thương nhau á, vợ mình có làm gì, chồng mình có làm gì rồi hồi cũng què. Tại vì cái tình thương đó, lúc nào nó cũng đi trước, phải không? Cái ngoại trừ tới giai đoạn cuối mà chán quá rồi, cái kia nó bị đổ bể là chuyện khác nữa. Nhưng mà nói cái trường hợp bình thường đi. Cái bình thường đó, vợ chồng ấy dễ nói chuyện mà dễ tha thứ hơn. Có gì thầy nói đầu giường gây cuối giường hòa là vậy á, thầy thường nói vậy đó. Thành ra cái gì vợ chồng ấy cũng dễ tha thứ, cho nên mới mình phải học cái bài tha thứ thương yêu, là mình phải hàn gắn lại những cái gì mà mình không có hoàn tất được trong kiếp khác, trong kiếp trước á. Cho nên kiếp này mình phải làm vợ chồng để mình hoàn tất cái bài học thương yêu. Nhiều khi người đó là người thù của mình là gì đó mà đâu có cho mình biết trước, hay là người đó mình không thương họ, họ hành hạ họ, thì kiếp này mình phải phục vụ lại để mình đền đáp cái đó, là trong cái định luật dây trả. Là cũng như anh Quang nói là thiếu nợ mà bây giờ muốn biết ai thiếu nợ ai thì nhìn trong gia đình chắc cũng biết sơ sơ ha, chưa có mắt thứ ba mà nhìn chắc cũng biết à, người nào trả nợ nhiều hơn là biết à, có khi quề. Là duyên nợ, còn gì nói nữa. Cái sự nhớ nhung đó là do cái luồng điển, hai cái luồng điển nó quấn với nhau rồi, tự nhiên nó mới gây ra cái sự nhớ nhung. Rồi nó đi tới có duyên mà có nợ thì nó đi tới làm vợ chồng. Cái đó là mình nói về vợ chồng ở cõi dương. Còn nhiều khi nó không có làm vợ chồng mà nó cũng có cái sự nhớ nhung là sao biết không? Không phải nhớ thương người với người. Không phải nhớ thương người với người là sao? Nó cũng có nhớ nhung nữa.
Xin góp ý, có phải là ân tình không? Anh nghĩ anh nói có ý nghĩa là ân tình không? Ví dụ những người mà mình mang ơn á, mình mang ơn á, cũng là nhớ.
Mình mang ơn thì đúng hơn là nó nhớ ơn hơn là nhớ gì. Nhớ nhung này nó rây rứt ở trong tâm hồn lắm. Cũng như mình thiếu người đó, mình thấy khó chịu lắm. Thì có đó, nhiều khi người yêu của mình không phải mà trở lại đây được làm con người, mà người yêu của mình trở lại đây làm một con chó. Là tự nhiên mình về, mình thích con chó đó, mình đem về mà mình thương nó cũng như là người yêu của mình vậy. Cái tình thương nó nhiều lắm. Nhiều khi là con mèo. Mà thầy nói người kiếp trước đó là người yêu của mình đó, nhưng mà kiếp này thành con mèo, con chó nó về nó ở chung với mình. Nhiều khi gây lộn với chồng mà chỉ muốn ôm con chó thôi, muốn ôm con mèo thôi. Thành ra thầy nói nhiều, có nhiều cái chuyện ly kỳ lắm. Mà tại vì mình không có thấy hết, thành ra mình không có hiểu hết. Nhưng mà thầy kể cho mình nghe sơ sơ vậy thôi, mình thấy nó cũng ly kỳ lắm. Cái nhiều chuyện đó mình thấy không phải là giữa con người với con người, tất cả là nó giữa phần hồn với phần hồn. Và phần hồn đó, nó có thể dưới nhiều cái dạng khác nhau. Có thể dưới dạng con người, có thể dưới dạng con thú. Mình không có biết được. Thành ra mình nhiều khi mình thấy người này, ủa tại sao thương con chó quá, đi đâu cũng nhớ con chó đó, đi đâu cũng nhớ con mèo đó, muốn đi về nhà cho gấp để lo cho con mèo đó, lo con chó đó. Nhưng mà kiếp trước người ta là người yêu với nhau mà mình không biết. Ra thầy nói trong cái thế gian này nó nhiều cái chuyện lắm, nhiều cái chuyện mà dây trả duyên nợ mà mình không có thấy hết được. Rồi cái đó là giữa cõi dương với cõi dương. Rồi mà trường hợp cõi âm với cõi dương thì sao? Trường hợp cõi âm với cõi dương thì sao?
Em xin đóng góp tiếp, hình như là nếu mà cõi âm với cõi dương có thể làm cho người cõi dương mất mạng luôn á, như là chết á. Nếu mà vẫn còn bị dây dứt bởi người cõi âm, em cũng nghe mấy băng thầy nói về chuyện này.
Nhiều khi chưa chết, nhiều khi không có phải bắt buộc phải chết.
Mà cũng hơi khùng khùng hả anh hay sao á? Không. Như bị hấp hồn đi hả?
Nó cũng không lấy phải hấp hồn. Nó cũng không phải hấp hồn mà cái người cõi dương mà phải sống.
Mất hồn sao?
Phải, người cõi dương phải sống với cái người cõi âm. Người cõi dương nó sống với người cõi âm. Kỳ rồi mình cũng có nói vụ này nè. Nhớ không? Có ai có nhớ không? Có ai nhớ kỳ rồi có nói vụ này không?
À, cái vụ gà, bị, con gà trống không?
Bị nhập.
À, gà trống đó. gà trống nó phải...
Bị nhập.
À, nó nhập vô, nó ở chung với nhau đó. Thành ra khi mà muốn cho nó hết đó, thì phải làm cái lễ cưới. Bắt con gà trống vô, đội khăn đỏ rồi vô vậy đó, làm cái lễ cưới với cái người cõi âm á, thì lúc đó nó trở lại bình thường, nó không có bị mà bất ổn nữa, thấy không? Nhưng mà nếu mà ví dụ là cô gái sau này mà muốn đi lấy chồng ở cõi dương á, thì phải xin phép cái người cõi âm á để cho được phép đi lấy chồng, thì lúc đó thì mới được đi lấy chồng bình yên, không thì nó phá. Thì cái đó cũng là duyên nghiệp giữa con người, duyên nghiệp giữa con người với con thú, duyên nợ giữa cõi âm với cõi dương. Thành ra nó có nhiều chuyện lắm, nhưng mà tất cả là tóm lại là chỉ có cái duyên nghiệp giữa phần hồn và phần hồn, nhưng mà dưới nhiều hình dạng khác nhau. Nó cũng là cái duyên. Thành ra con người ta, cái hồn là bất diệt. Kiếp này thì mang xác làm người thì kêu là con người, nhưng mà khi mãn khóa này rồi đó, không biết làm cái gì, tiếp tục là con người, ông tiên, ông Phật, hay là con ma, con quỷ, hay là con chó, con mèo, con thú, mình đâu có biết được. Thành ra cái đó tùy theo bây giờ mình sửa soạn như thế nào thì cái tương lai mình nó sẽ như thế nấy, là ăn thua cái bây giờ nè, ăn cái thua cái giờ phút hiện tại, là mình tu như thế nào để cho mình lo cho cái tương lai của phần hồn của mình thì nó sẽ được nơi tốt đẹp hơn. Thì cũng như chúng ta ở đây, ai vô đây thiền thì cũng có cái thiện tâm thiện ý muốn cho cái tương lai của phần hồn của mình nó tốt hơn. Thì bây giờ mình đang xây dựng mỗi ngày mỗi chút, mỗi ngày nhắc nhở một chút, tại vì về tâm linh đó, thì nó không có đơn giản, cái gì cũng phải xây dựng từ từ. Mỗi ngày chút vậy đó mà nó sẽ thành đạt, chứ không phải mình làm một cái ảo mà được liền đâu. Thành ra mỗi tuần nào mình xây dựng chút nè, tuần nào còn sống ở thế gian thì cũng vô học hỏi là trao đổi nè, để nhắc nhở cho phần hồn của mình nó hướng về cái con đường thiện là vậy đó. Rồi còn gì nữa, duyên nợ còn gì nữa? Nhớ nhung bắt buộc tâm động loạn. Thì cái này nãy mình thấy rồi đó, khi mà mình vô cái trạng thái nhớ nhung này, cái tâm mình nó không có yên, tâm mình nó bắt buộc, nó bị mất quân bình, là tự nhiên nó sống cái cuộc đời này nhưng mà chỉ tưởng nhớ có một người đó, thiếu vắng cái người đó, cái tâm nó bị rây rứt lắm, nó không có yên. Thành ra cái tâm mình nó động loạn lắm. Trạng thái nhớ nhung là một cái trạng thái động loạn. Nhưng mà khi mà cho lấy vợ, thành vợ chồng rồi đó, thì lúc đó nó thỏa mãn rồi đó, nó ở gần nhau rồi đó, thì nó không còn cái trạng thái như nhung nữa, lúc đó nó phải qua học cái bài khác. Thầy nói mình khi mà mình ra tòa thị sảnh mình ký giấy làm vợ chồng đó, cái đó kêu là ký giấy gì?
Chung thân khổ sai.
Chung thân khổ sai rồi gì nữa?
Chị Lành nói là chung thân khổ sai.
À, chúng ta ở sai là một chuyện, còn giấy gì nữa? Lúc đó là lúc đó lúc mình ký giấy là nó có thể ví như cái gì? Thầy ví nó như cái gì?
Bắt đầu trạng nghiệp ạ.
Hả?
Trạng nghiệp chú.
Làm gì?
Tức là trạng nghiệp ấy ạ?
Trạng nghiệp hả?
Thì thầy bảo là bắt đầu lấy vợ lấy chồng là bắt đầu trạng nghiệp đấy, còn gì ạ?
À, còn gì khác nữa không?
Giấy nợ hả anh? Giấy nợ anh, ký giấy nợ.
Dạ, đi đăng ký làm gì thầy nói mình khi mà mình đi
lúc
đăng ký làm gì?
Cái án trùng thân khổ sai.
Trùng thân khổ sai là cái đó là chắc rồi đó. Rồi giờ còn còn cái gì khác không? Cái thiệt ra cũng không còn cái gì khác không? Thầy nói đi đăng ký đi học á. Đăng ký vô lớp học á. À, bây giờ mình có được một thầy rồi đó, người nào cũng bên đây là thầy, người kia bên kia là thầy người nọ, thì đăng ký vô đi học bài, đi học vô trường học, có đăng ký vô học thì có thầy rồi, có ân sư kế bên rồi. Minh sư của mình đó là vợ mình, minh sư của mình là chồng mình đó, nghĩa là nắm hết hồ sơ của mình, biết rõ hết tánh tình của mình, biết rõ hết những cái gì mình muốn, những cái gì điểm điểm tốt điểm xấu như mình, họ nắm vững hết hồ sơ rồi. Mình ra nhiều khi họ nói ra là trúng, mà nhiều khi mình còn chưa chịu chấp nhận để mình chữa sai thôi, chứ nhiều khi họ nói ra là trúng chắc, tại gần mà biết hết. Thầy của mình nói mà nhiều khi mình đâu có chịu nghe.
Nhận nghiệp trả nghiệp
đó, cái đó là vô là ký, là ký tên là đăng ký học bài đó, nghe chấp nhận vô trường học á, vô học cái mãn khóa thôi. Thì cái tình cảm nó nhớ nhung này á, là cái giai đoạn đầu đó, cái giai đoạn mà nó chưa thành gia đắc, hoặc là sau đó rồi á mà bị hoàn cảnh chia ly á, thì cũng có trở lại cái tình cảm nhớ nhung này. Khi mà hai người mới cũng là vợ chồng nhưng mà bị phải xa cách, nghìn trùng xa cách đó, thì lúc đó là cũng có cái trạng thái nhớ nhung. Rồi khi nào nó có cái trạng thái nhớ nhung nữa? Hồi nãy mình nói trước khi tuổi cập kê là nhớ nhung nè ha, rồi vợ chồng xa cách cũng nhớ nhung nữa, rồi gì nữa?
Xin có ý kiến.
À.
Dạ, khi mà lúc mà nhớ nữa là lúc sanh ly tử biệt anh.
À đó, cái đó là giai đoạn cuối cùng đó, là sanh ly tử biệt đó. Là cái đó nó cũng nhớ nhung nữa. Tại sao cái lúc đó nó cũng lại nhớ nhung nữa, mà cái nhớ nhung đó nó còn dữ dội hơn nữa là tại sao? Tại sao cái lúc cái nhớ nhung cái vậy?
Khi mà mình tác duyên thành vợ thành chồng rồi, là trong quá trình mình ở ăn sống gần với nhau, nó có nhiều nảy sinh ra nhiều cái tình cảm, rồi nhiều cái mâu chuyện với nhau, thành ra là khi là vắng mua đi một người là còn một người ở lại, là lúc nào cũng nhớ về cái quá khứ, thành ra cái nhớ nó sâu đậm hơn là cái tiền kiếp mà nó tới đây nó tái lại, nó gặp thành vợ thành chồng nhớ nhiều.
Cảm ơn anh Tiến. Thì anh Tiến đang đề cập tới cái sự nhớ nhung là do cái tình cảm nó càng ngày càng sâu đậm, và do những cái kỷ niệm nó càng ngày càng chồng chất. Thành ra khi mà mình mất cái một cái người của mình đó, thì mình đi đâu đó, mình cũng nhớ lại những cái cảnh cũ mà lúc trước mà có hai người, phải không? Rồi bây giờ còn có một người đó, tự nhiên nó cũng nhớ. Nhưng mà nói về điển quang đó, thì cái chuyện gì nó xảy ra? Nói về điển quang thì cái chuyện gì nó xảy ra? Nãy giờ mình mới nói chuyện đời thôi, còn chuyện về điển quang thì nó gì nó xảy ra? Cái gì nó cũng có cái lý do về điển quang hết á. Mà cái lý do về điển quang là cái gốc của mọi sự việc.
Xin chào một số bạn đạo mới vô á. Mình đang trao đổi đến cái bài thơ ngỏ là bài Nhớ Nhung. Tựa đề Nhớ Nhung. Bạn đạo nào không muốn góp ý, đóng góp ý kiến thì bạn đạo bật mic nhé, hoặc là giơ tay rồi con sẽ mời. Còn bình thường con sẽ tắt hết micro của mọi người để cho khỏi ồn. Xin mời bạn Đào tiếp tục.
Giờ đặt lại câu hỏi nha, nãy anh Tiến anh nói vợ chồng mà khi sanh ly tử biệt á, thì cái đó giai đoạn cuối á, giai đoạn thứ ba đó, là mình cũng có cái cảnh nhớ nhung, mà cái nhớ nhung này nó nặng hơn đó, là tại vì mình tình cảm nó càng sâu đậm và kỷ niệm nó càng ngày càng chồng chất, cho nên nó làm cho mình nhớ đến những cái đó mà mình biết là cái cảnh nhớ nhung mà giai đoạn đầu á, thì mình biết là mình không có, chưa có gặp được, nhưng mà mình còn có cơ hội gặp được. Nhưng mà cái cảnh nhớ nhung mà kỳ chót này á, là hết gặp rồi, vĩnh viễn hết gặp rồi, vĩnh viễn hết gặp ở cái cõi đời này rồi, nghĩa là có thể gặp ở đâu cái chỗ khác, cái cõi đời này là hết rồi đó. Thì cái đó nó nặng hơn, nghĩa là ra đi không bao giờ trở lại, là cái đó là không bao giờ thấy mặt nữa đó. Thì cái đó nó mạnh hơn, mà nó về cái điển quan nó còn cái mạnh hơn nữa. Là cái gì?
Chú ơi, thế cô Tu Vô Vi, cô mất thì dụ chú mà mất thì chú gặp cô ở trên đấy chưa ạ?
Sao nói lại?
Tức là mình tu thiền Vô Vi, chồng cũng tu, vợ cũng tu, mà đều được lên trên khối Vô Vi thì gặp nhau trên đấy chưa ạ?
Không có chắc à, tại vì mỗi người một cái trình độ điển quan nó khác nhau mà. Đâu có chắc là gặp lại, có thể gặp lại chút xíu hay là gì đó, mình không chắc, nhưng mà không có thể là tiếp tục sống như ở dưới thế gian này, là chắc cái đó điều đó khó lắm. Tại vì mỗi người phải có một bài học riêng, mỗi người tới đây là học bài, mà ra đi lên cái từng lớp nó cũng đâu có giống nhau, ra đi là mỗi cái từng điểm nó mỗi cái hết rồi. Thành ra cái đó tùy theo ông trời ông sắp thôi, nếu mà mình có duyên thì ông cho gặp lại, còn không có duyên nữa thì phải tiếp tục học khác, trả nợ khác chứ. Nhiều nợ nhiều nặng lắm chứ đâu phải có nhiều đó.
Bà con lo
chị Thoa, chị Thoa có ý kiến mời chị Thoa. Chị Thoa có ý kiến mời chị Thoa.
Em muốn nói là có phải là do nếu mà mình về điển quan có phải là hồn về già día không Bảo?
Không, cái gì cái điểm quan giữa cái người ở lại với người ra đi ấy, chứ mình không có nói về cái điểm quan giữa hồn vía bên trong mình nói gì giữa cái người mà
ở lại với người ra đi,
người ở lại người ra đi nó khi mà người kia mất đi ấy, thì cái chuyện gì nó xảy ra.
Anh Bảo chơi, anh xin đóng góp, em biết em có trả lời đúng được câu hỏi của anh Bảo, anh thấy hình như là cái người ở lại hay bị bệnh đó, phải anh Bảo, giống như hay sanh bệnh đó.
Cái người đó tại sao họ buồn á, trước khi mà họ sanh bệnh tại sao họ buồn họ nhớ, cái đó mới là quan trọng.
Nhưng mà con thấy con tu Vô Vi để con có thích cái gì ngoài việc hành pháp của tu đâu, con thấy nhớ như còn là cái con nhớ cái gì đó, con thấy gì quan trọng không? Con thể thấy thích hành pháp rồi.
Bây giờ mình nói là một chuyện, nhưng mà nó xảy ra là cái chuyện khác. Khi mà nó xảy ra lúc đó đó, mình phải hiểu tại sao. Tại vì mình chưa có vô hoàn cảnh nữa khác, giữa cái lý thuyết với cái mà vô thực hành nữa khác. Khi mà người ta bị đẩy vô hoàn cảnh này đó, họ dễ hiểu hơn. Mà chưa có hoàn cảnh thì mình ở ngoài mình nói hay lắm, không sao hết. Nhưng mà đấy, có sao mình mới hiểu tại sao mà bây giờ
mà tại ông chồng làm con khổ quá, còn nhìn thấy đó không
đấy, ông trời ông làm khổ ông trời, ông có cái luật của ông trời. Bây giờ mình phải hiểu cái tại sao mình khổ, khi mà hai người xa cách nó có cái luật trời, mình phải hiểu cái chân lý nó nằm ở đâu, chân lý nó nằm ở đâu, tại sao mọi người cũng, ai thế gian phần lớn này cũng học bài đó hết. Lớn cũng học bài sanh ly tử biệt, tại nó nằm trong cái định luật mà cái định luật đó, tại sao phải đi tới cái sự nhớ nhung nó trong một thời gian, không phải vĩnh viễn, một thời gian thôi, mà cái thời gian nó ngắn hay dài tùy theo.
Anh Bảo nói luôn, anh Bảo,
cái đó là cái thầy nói, hai người sống nhau nó cũng như hai cái luồng điển nó quen với nhau rồi. Hai cái luồng điển nó quen với nhau, nó quen rồi. Khi mà một người đi là cái luồng điển nó bị cắt đứt à. Nó cắt đứt cái luồng điển giữa cái người ở lại với cái người đi à. Thành ra nó đau là đau từ ở trong cái luồng điển đó, chứ không phải là đau về cái chuyện bên ngoài là nó phụ thêm thôi. Chứ thiệt ra là trong cái luồng điển của mình, cho nên trong cái tâm tư của mình nó trở thành một cái nghiệp tâm. Nghiệp tâm là tất cả những cái gì về điển ở trong cái đầu óc của mình đó là nghiệp tâm. Cho nên tự nhiên mình phải nhớ thương người đó, tự nhiên phải đau khổ gì người đó một thời gian, để cho nhờ đó rồi từ từ mình mới quen với cái hoàn cảnh mới, cái luồng điển mình đó, nó bắt đầu mới quen với lại, nó trở về với chính nó, nó trở về chính nó phải mất một thời gian. Mà nếu mà người mà chịu tu á, chịu niệm Phật nhiều á, quay về lo niệm Phật nhiều á, thì mình trở về với mình nhanh hơn á, thì lúc đó mình sẽ bớt khổ, cái khổ của mình nó ngắn hơn, nó không có lâu dài như là cái người thường. Người thường thì ta để bình thường vậy đó, thì phải đợi cái thời gian nó làm việc, mà thời gian nó làm việc á thì nó lâu. Còn cái người mà tu á, là mình rút ngắn thời gian, cái bài nào mình cũng rút ngắn thời gian á, thay vì mình học tới 2 năm bao nhiêu, mình dừng vài tháng, mình cố gắng là 5 tháng, 6 tháng là mình bắt đầu mình quen với cái luồng biển mới, nó quân bình trở lại, nó trở về, nó quân bình trở lại, thành ra nó trở về với chính nó. Tại vì rốt cuộc á, là mình cũng phải trở về với chính mình. Cái bên ngoài á, là tạm để dạy mình thôi, rốt cuộc là mình phải trở về với phần hồn, phần vía là có sẵn ở bên trong này hết rồi. Nhưng mà tại vì mình hướng ngoại, mình phải học cái bài học tạm tại thế để cho mình hiểu rõ cái tình cảm vợ chồng như thế nào. Nhưng mà thực sự á, thầy nói không có sanh đồng quan, chết đồng quách. Sanh đồng quan, chết đồng quách là sao? Cái nghĩa của nó là cái gì? Thầy nói vợ chồng thế gian không có sanh đồng quan, chết đồng quách là sao?
Mời anh Tiến.
Dạ, theo thầy mà nói sanh đồng quan, chết đồng quách là tất nhiên cái phần vía với cái phần phách thể xác mình đó, chứ không phải là vợ chồng ở thế gian. Vì dù mà vợ chồng thế gian mà cùng có chết cùng một ngày, cùng một giờ thì cũng hai cái quan tài riêng biệt, chứ không có một cái quan tài. Mà đây quan là mình nói cái dạ sanh đồng quan, cái đồng chết đồng quách là tất nhiên là cái phần thể xác mình vía với phần hồn này nè, nó đi theo cái cùng một lúc. Dạ.
Theo mà thầy giảng cái chữ đồng quan nó có nghĩa là gì?
Theo em ấy thì đồng quan tức là đồng quan điểm.
Đồng quan điểm nghĩa là hai vợ chồng
sống đồng quan và chết đồng quách, tức là khi chết là chôn chung một hòm.
Nghĩa là sống không có đồng quan, là hai vợ chồng mỗi người mỗi ý kiến khác nhau, mà không có đồng quan điểm. Hai vợ chồng ở thế gian không có đồng quan điểm, chỉ có hồn vía nó mới đồng quan điểm thôi. Mà nếu mà chết đồng quách đó là không có chết chung hòm được, chết là phải chỉ chung riêng, ít có khi nào mà phải chung vô hòm mà không biết có ai để chung vô hòm. Thì nguyên tắc nó vậy đó. Thành ra rốt cuộc mình phải trở về với cái hồn vía của mình là chánh, thì lúc đó mình mới đi về con đường đạo. Thành ra ông trời ông làm ra cái cảnh sanh ly tử biệt này để cho con người học bài và thức tâm, chứ không phải để cho mình mê trong cái đó hoài. Nếu mà mình không có cho mình cái cảnh sanh ly tử biệt á, là mình cứ mê quá, mình mê trong cái cảnh tạm đó hoài thôi. Mình chỉ muốn sống với người vợ đó suốt đời, bây giờ cho sống ngàn năm cũng chịu nó, nhưng mà nhiều khi cũng bất đồng, nhiều khi cũng muốn cho nó sớm dứt cho rồi. Thành ra nó có nhiều cảnh thế gian lắm, nhưng mà để cho mình thức tâm. Cái vấn đề là mình phải quay về, trở về hồn vía, mình phải lo cái phần đó là phần chánh, còn cái phần ở thế gian này là tạm thôi. Còn nhiều người ta xuống đây, người ta không có học bài vợ chồng thì thôi, người ta đã học nhiều rồi, người ta phải ráng lo học bài hồn vía. Để cái đó là về điển quan, nó làm cho cái nhớ nhung ở cái giai đoạn đó. Thì cái giai đoạn đó thì cái người nào mà muốn rút ngắn thời gian chỉ có trốn trong cái sự thanh tịnh đó, là lúc đó nó đỡ bị. Mà mình chui ra ngoài là mình bị bão táp, nó làm cho mình dao động nữa, quay về bên trong đó, trốn trong thanh tịnh bằng cách ngồi niệm Phật thì nó nhanh. Lúc đó mình trở lại cái quân bình của mình, mình lúc đó mình bớt mê, giải mê gọi rằng cái cảnh tạm mà mình khổ gì, cái cảnh tạm là tại vì mình mê cho nên mình mới khổ, mình tưởng nó là thiệt cho nên mình mới khổ. Bây giờ mình muốn giải mê thì mình phải quay về bên trong mình, ngồi thiệt, mình niệm Phật thì mới giải mê gọi rằng thì mới biết cảnh tạm, là biết cái gì thiệt, cái gì giả. Không có mê nữa thì không có khổ nữa, còn mê là còn khổ. Rồi tiếp tục, cái đó làm cho cái tâm mình nó động dữ lắm. Mà cái đó là cái bài trần trược, lớn lên ai cũng phải học cái bài đó, phần lớn là đều phải học cái bài trần trược, là cái bài đó. Xe duyên, cái này nó đánh chữ sai, là chữ xe này không phải xe hơi, mà xe duyên là chữ S chứ không phải chữ X. Không biết là thầy viết vậy là họ đánh sai, mình không biết. Nhiều khi nó cũng có những cái lỗi chánh tả như vậy. Xe duyên là chữ S, S-E. Xe duyên trời độ thành gia thất, thì cái đó trời độ cho mình, giúp cho mình cái cơ hội thành gia thất để học bài và hàn gắn lại những cái gì mà mình chưa hoàn tất trong những kiếp trước. Trí tuệ phân minh đời lãnh đạo là sao? ông trời ông độ cho mình trí tuệ phân minh đời lãnh đạo là sao? Ông trời ông độ cho mình trí tuệ phân minh đời lãnh đạo là sao?
Xin mời bạn đạo đóng góp.
Dạ, em xin đóng góp tí. Dạ, giống như hồi nãy em có nói lúc đầu là lúc mà em trước em có gia đình là em không có biết pháp rành đó, mà bây giờ là khi mà mình đã có gia đình mà đã biết pháp á, mình cái óc đầu óc mình á, cái trí ý mình nó sáng suốt lên bảo, giống như là trí tuệ phân minh đời lãnh đạo là mình phải biết là cái việc đời, giống như là mà nãy em có nói lúc đầu là cư trần nhiễm trần, thì mình không có để cho cái tâm mình nó động vô rất là nhiều chuyện, chẳng hạn như người đó làm Phật ý mình hay gì á, thì mình giống như cái tâm mình vẫn thanh tịnh, là mình vẫn giữ cái sự thanh tịnh, mà khi những cái nghịch cảnh đưa tới á, là mình phải lấy cái tâm đạo của mình ra để mình giải quyết á, thì là trí tuệ phân minh. Mình sống trong đời mà mình phải luôn luôn mình hiểu được cái chữ đạo, cái đạo của mình thực hành á, thì là mình bao giờ mình cũng phải dùng cái tâm đạo để mình giải quyết á, thì là mình mới được cái cuộc sống mình mới được an nhiên tự tại hay là an vui. Thì em xin hết.
Nếu mình phải làm sao mà mình sống với cái tâm đạo trong đời, bây giờ làm sao mà sống với cái tâm đạo trong đời, bây giờ mình làm cách nào mà để sống với cái tâm đạo trong đời?
Vậy là em xin tiếp tục là như là tham sân si hỉ nộ ái ố dục, thì ai cũng có cái chữ đó, mà khi mà mình có cái tâm đạo rồi thì là mình, khi mà mình thấy giống như là nó dấy lên cái sự tham hay là nó muốn giận cái một cái người đó, nhiều khi những cái ánh mắt nhìn hay là lời nói mà không có êm tai là mình bắt đầu mình thấy là như trong người mà bắt đầu là nó đã cho ra những cái ác ý, em dùng chữ ác ý là nó sẽ chọc mình là chắc là phải giận người đó hay là người đó làm cho mình không có như là Phật ý mình đó, ý em nói vậy.
Thì lúc đó mình đang ở đâu?
Vậy là cái cơ thể mình mất quân bình, để anh bảo là mình đã
lúc đó ngang hàng. Lúc đó phần hồn nó đang ở đâu? Đang ở đâu mà nó bị những cái cảm giác đó?
Ở tim hả chú?
Ở tim là cái gì? Ở tim là cái đó kêu bằng cái gì?
Phàm tâm.
Khám.
Nghĩa là phần lớn á, bình thường á là cái hồn nó ngự cái đó. Tại vì nó bị sức hút của hồng trần mà. Thành ra nó ngửi ngay đó. Nó ngửi ngay đó thì đương nhiên nó phải phản ứng theo cái tâm phòng. Mà bây giờ mình muốn có cái tâm đạo trong cái cuộc sống ở đời này mình phải làm sao?
Con thì nghe băng nhiều thầy ạ. Chắc còn có duyên ấy, được nghe băng thầy nhiều, công việc con nó nhàn mà. Thì mỗi lần con sai rồi con lại nghe luồng điển của thầy, con lại sửa luôn và con hầu như là...
Mình nghe băng là một chuyện. Có một cái cách khác nữa là để làm sao... Có một cách khác nữa, nghe băng là một chuyện nó giúp mình thôi. Nhưng mà mình phải dọn một cách khác nữa, là sao?
Niệm Phật để đưa lên cái chân tâm hả anh?
Phải niệm Phật. Phải trì niệm thì lúc đó, tại vì mình lúc mà mình không niệm là tuột xuống rồi. Lúc mà mình trong cái thời gian mà mình không niệm là mình tuột xuống ngay chỗ mình ở, ngay chỗ cái phàm tâm rồi. Tại mình muốn cố gắng mà mình lên chân tâm là mình phải niệm, mà lúc mình ngưng niệm thì tuột xuống là phàm tâm. Thành ra những cái giây phút mà mình không niệm Phật á, là mình dễ bị mấy cái phàm trần á, lôi cuốn mình mà qua những cái mà mình hiểu cái đó là không tốt, không nên làm. Nhưng mà mình vẫn làm là tại vì mình ngữ ngay phàm tâm. Thành ra thầy tại sao mà thầy cứ nói mình phải trì niệm hoài là vậy đó. Tại vì mình ở trên á, thì thiên điển hút mình, mà mình ở dưới phàm tâm á, là trượt điển hút mình.
3 năm này con vừa nghe niệm Phật, con vừa nghe băng thầy, con thấy thì cái phần bên trong của con nó cũng thấy thay đổi nhiều chứ, có rất là hầu
đúng
như
rồi.
Là hàng
còn... nếu mà mình chịu khó nghe băng niệm Phật thì đương nhiên nó phải thay đổi chứ, cái chiều hướng nó đi khác rồi.
Con nghe cả hai, cả niệm Phật cả nghe băng ấy chú ạ, con chú ý đỉnh đầu con niệm Phật theo ấy.
Thì ráng cố gắng giữ vậy hoài đi, rồi tới hồi thử thách tới rồi thì ông trời ông thử mình coi. Mình làm được thời gian thì ông trời ông sẽ thử mình coi lúc đó mình đang ở đâu. Thì ông sẽ gửi những cái, ông
đó.
Sẽ gài mình vô những...
Nó thì được một thời gian đấy chú ạ, xong thì nó lại có bài thử thách không lại được, không hưởng như thế đâu chú ạ, lại phải lấy. con bị hai lần rồi.
Phải thử thách coi mình đang ở đâu, coi mình có trụ được ở trên chân tâm hay là mình trụ ở phàm tâm, coi cái văn phòng làm việc của mình nó nằm ở đâu, coi không mình có dời cái văn phòng làm việc của mình từ phàm tâm lên chân tâm chưa, hay là nó vẫn còn nằm ở là phàm tâm. Rồi mình đang leo trí tuệ phân minh đời lãnh đạo, lúc đó mình ở trên văn phòng, mà nếu mà ở trên trung tim bộ đầu thì lúc đó là mới có phân minh được.
Chú ơi, nghe chú đạo vô vị hay lắm ạ. Nghe chú biết bao giờ cho hết được việc chú nhỉ?
mình học cái tập trung nhé. Hải ơi, Hải xin lỗi Hải chút, nhưng mình học cái tập trung, đừng đi sang đề tài khác, nó loãng. Tập trung
rồi. Rồi. Xê duyên trời độ thành gia thác, trí tuệ phân minh đời lãnh đạo. Thì bây giờ trí tuệ phân minh, thì giờ muốn phân minh thì phải nghe băng nó nhiều á. Nghe băng thì cũng như Hải nói nè, suy đạo là chỉ có là gom góp theo đề tài thì nó dễ học, dễ phân minh hơn. Còn mình nghe mà nói nhiều chuyện quá, nhiều khi mình khó nhớ vậy thôi. Cái ý của Hải là muốn nói vậy thôi phải không? Còn cùng chung xây dựng tiếng, cùng chung xây dựng tiếng từng hồi là sao? Cùng chung xây dựng tiếng từ hồi,
cùng chung xây dựng tiến cùng thời ở chút.
Từ hồi. Tiến từ hồi. Từ hồi.
Dạ em xin đóng góp. Em nghĩ tiến từ hồi là mỗi ngày mình, nếu mình cứ dùng cái câu số 3 của thầy nói là trí đạo phân minh, trí độ đạo gì đó anh, là tiến từ hồi là mỗi ngày một chút á. Nhưng mà mình bao giờ mình cũng phải có, khi mà mình sống với cái người đó mình phải có cái ý là xây dựng, chứ không phải là mình có ý giống như là mình chọc tức người ta hay gì để mà mình giống như là mình không có giống như là chọc giận người ta, mình không có cùng một cái chí hướng để mà mình đến một cái ngày mai giống như là có cái sự xây dựng chung, giống như là cả hai người đều là có một cái cùng một chung chí hướng á, chứ không phải là ông nói vậy tôi làm trái ý ông hay cái gì đó. Thì em nghĩ vậy. Còn tiếng từ là phải có đạo vô trọng thì mình mỗi ngày một chút
cùng chung xây dựng, nghĩa là nếu mà thương yêu thật sự là phải cùng chung xây dựng mới là thương yêu thật sự, chứ không phải là nói cái miệng thương yêu nhưng mà phá hoại, xây dựng cho cả hai người này, xây dựng kia, như cái chữ tiến từng hồi đó. Bây giờ phải phân tách cái chữ đó nè.
Dạ theo như em hiểu là mỗi ngày chút mình hiểu được cái gì, cũng như em ví dụ nghe băng thầy bữa nay em hiểu như vậy, nhưng mà qua ngày khác hay là những năm sau nữa thì em hiểu một cách khác. Như em thấy giống như là mình cảm nhận được là mình tiến lên, mình hiểu được những cái lời, giống như là giờ mình nghe băng thầy giống như là em phải giống như phân tích từng chữ á. Cũng như hồi xưa chẳng hạn như chữ nhớ nhung là em chỉ biết là chỉ có nhớ thôi, nhưng mà bây giờ là chữ nhớ nhung là nó phải đi với cái gì mới gọi là nhớ nhung. Dạ cũng là nhớ, nhưng mà nhớ như thế nào mà gọi là nhớ nhung, ví dụ vậy á. Tại giống như mỗi khi mà cái óc mà nó phát triển thì giống như mình sẽ hiểu được một chút á. Em nghĩ vậy, em xin hết.
Cảm ơn Cẩm Tú. Bạn nào có ý kiến gì khác không? Ai đóng góp gì thêm? Tiến từ hồi, cùng chung xây dựng tiến từ hồi.
Tại vì mình muốn tiến lên.
Từ hồi là từ hồi trước và từ hồi nay thì thấy nó khác nhau, đấy là tức là tiến à chú? Tại vì con thấy từ hồi trước lúc chưa tu ấy thì con đã thật là kinh khủng, nhưng mà bây giờ tu thời gian thì thay đổi vì lỗi, mà bây giờ con thấy quý vô cùng luôn đấy. Thì là tiến từ hồi là như thế ạ?
Từ hồi là đại gì á, mình tu vậy chứ cái lúc mà mình tiến lên được á là những cái nhờ cũng những cái giây phút thức tâm. Những giây phút thức tâm mình sửa mình mới tiến lên được. Chứ giờ mình tu bình thường như mỗi ngày chút vậy á, mình không có tiến được nhiều đâu. Nhưng mà có những cái hoàn cảnh nó làm cho mình thức tâm, mình sửa đổi được một cái gì quan trọng trong người mình đó, thì lúc đó mình mới tiến lên bước nữa. Là tiến từng hồi là vậy, không phải tiến liên tục được. Giờ mặc dù mình thiền liên tục, mình niệm Phật liên tục, nhưng mình không có tiến liên tục. Lâu lâu mới được tiến lên chút, lâu lâu mới thức tâm, chứ đâu phải ngày nào cũng thức tâm đâu. Đâu phải ngày nào cũng thức tâm mà cũng sửa tiến được đâu. Thành ra không thức tâm làm sao sửa, mà không sửa thì không tiến. Thì lâu lâu mới có cơ hội tiến. Thành ra từ hồi lên tới một lớp rồi đó, ngồi đó đợi một thời gian rồi ráng tu hành đi một thời gian rồi thức tâm được thêm chút, sửa thêm chút xíu rồi mới tiến. Thành ra từ hồi một con đường tâm linh nó như vậy, nó không có thể nào mà đi liên tục. Nó không có liên tục một cái một lèo vậy, nó đi từ hồi từng bước một vậy, từng giới một. Qua cái điển này, cái điển nó qua tới từng giới này, nó cũng phải quen với cái từng giới điển nó một thời gian rồi nó mới tiến qua cái từng giới điển khác. Thì cũng vậy đó, con đường đạo thì lúc nào cũng phải từ hồi đó, chứ không có liên tục. Cái ý nghĩa nó là như vậy. Rồi, các bạn có muốn đóng góp thêm gì về bốn câu này không? Nhớ nhung bắt buộc tâm động loạn, xe duyên trời độ thành gia thấp. Trí tuệ phân minh đời lãnh đạo cùng chung xây dựng tiến từ hồi. Giờ nhớ rõ không? Bài này là hiểu rõ không? Thì sao hỏi lại là trả lời ào ào không? Phải không? Tiếng đồng hồ giải thích bốn câu thơ này thì giờ kỳ sao trả lời lại là nhớ nói ào ào gì? Nhớ hết không?
Ban đầu các băng ghi âm ấy, cho nên là em cũng hay nghe lại các băng ghi âm để cho mình ôn lại bài ấy, để cho mình nhớ.
Con nghe liên tục mà, em nghe liên tục mà sao cứ quên anh ạ, chả nhớ cái gì cả.
Nhớ là tại vì mình chưa có thanh lọc cái khối óc của mình á. Nếu mà mình nghe mà mình cứ không có nhớ được là tại vì cái khối óc chưa có được thanh lọc. Khối óc nó phải thanh nó mới chứa chuyện thanh được. Còn khối óc mà nó chứa chuyện đời nhiều quá thì nó không thể nào chứa chuyện đạo được. Cái luật nó như vậy. Khi mà mình không nhớ được cái chuyện đạo là mình biết mình cần phải thanh lọc khối óc mình nhiều hơn bằng cách niệm Phật. Đổ bớt những cái rác rưới ra ngoài đi thì tự nhiên nó có dư chỗ để nó chứa những cái thanh quan, những cái chân lý của thầy giảng dạy cho mình. Phải không?
Nhưng mà khoảng 35 là chú.
Không có tùy người chứ không có tính theo năm được. Tùy người, có người
ba năm tối. Mà miệt mài mà vẫn cứ thấy là cái đen tối.
Ba năm làm cái gì? Tối thì quét rác, ban ngày thì hốt rác. Đâu có ba năm được, tính ba năm, mười năm gì cũng vậy thôi.
À. Thầy bảo là vẫn phải làm mà, vẫn phải lo cho cuộc sống.
Thầy làm với điều kiện là phải làm đúng, chỉ làm đúng là ban ngày không có hốt rác. Ban ngày là đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng, không hốt rác. Còn mình tối mình làm đúng mà ban ngày mình không có làm thì mình hốt rác vô nhiều hơn là lỗ vốn rồi. Cái lần này cũng còn lùi là vậy. Thành ra đừng có tính theo năm mà bị gạt. Tính theo coi mình làm cái gì. Một năm mà mình làm đàng hoàng nó còn hơn 3 năm, 10 năm mà không làm đàng hoàng, 30 năm sau đấy cũng vậy. Là nhiều khi còn tệ hơn. Phải không? Thành ra tu không có nói năm tháng gì hết á. Phải ráng làm cho nó có kết quả là phải làm đúng. Làm đúng là ban ngày cũng tu mà ban đêm cũng tu. Chứ không phải là ban đêm ngồi thiền như ban ngày không tu. Rồi tiếp tục.
Mùng bé 8 năm 1994. Thưa các bạn, mùng bé 8 biết qua tâm không liên hệ với từ quang của Đại Bi. Nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào. Có đạo tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của mùng bé 8. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh. Kính bái bé 8. Phần câu hỏi của mục bé 8 dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường. Câu số 1. Những người tu vô vi cần thiền nhiều hay không? Những người tu vô vi cần thiền nhiều hay không? Mời anh Bảo.
Thì mời các bạn đóng góp đi. Cái này ai cũng đóng góp được mà. Người tu vô vi có cần thiền nhiều không?
Mời Hải trước. Hải bật mic, mời Hải.
Con thấy thầy bảo là không lên ép với mỗi ngày một tí thôi ạ. Chứ còn dần dần. Chứ không cần phải ngồi thiền nhiều ạ. Mà tu bằng ý bằng trí ạ, con xin hết ạ.
Cảm ơn Hải. Khoa đóng góp gì nữa không ạ? Xin mời bạn đạo. Mời Cẩm Tú.
Dạ cảm ơn. Em cũng xin tiếp tục đóng góp là em nghĩ người tu nên cần thiền nhiều á, giống như tự gì vậy. Mấy tháng nay em giống như là mình bị bắt buộc ở nhà thì là những người khác thì cho là giống như là một cái đại nạn đại dịch, nhưng mà em thì rất là vui về tự gì. Giống như là em được có thời gian em nghĩ về mình hơn thì em thiền nhiều hơn. Thì em thấy giống như là mình rất là tiếc cho những năm tháng vừa qua là mình không có dành nhiều thời gian để mình chú trọng. Thì mà phải có thực hành thì em mới thấy là có sự tiến bộ đó anh. Cho nên em thấy là nên thiền nhiều.
Tại sao mình cần phải thiền nhiều?
Dạ, tại vì em thấy là cái ý của mình nó đi rất là lẹ nhiều khi. Ý là mình ở không có đi ra đường ấy, nhưng mà nhiều khi những cái chuyện ở trong nhà nhiều khi nó cũng sẽ làm cho mình trình độ óc mình phải cần giải quyết á. Mà khi mà phải đến đúng giờ là mình phải biết là cái cơ sở mình phải làm gì, mình phải ngồi thiền, mình phải ngồi niệm Phật, mình phải lại kiến gì đó. Thì giống như là cái lục căn lục trần mình nó được dạy dỗ, em thấy nó rất là, em rất là thích. Và em thấy là mình rất là ổn cho những năm tháng vừa qua, mà mình cứ nói từ đây từ từ mình làm, mình không có chú ý để mình làm. Thì anh thấy giống như là cái câu hỏi từ mẹ em rất là thích cái câu này, là cái gì em đã thực hiện được những cái gì mà mình làm, giống như là giống như em ví dụ như anh bảo mà người không được đi làm, không đi làm ở nhà mà chú tâm tu á, thì em thấy em có cái cảm giác với cái kinh nghiệm đó thì em rất là thích.
Thiền nó có lợi gì mà phải thiền nhiều?
Tiếp theo mời Kim Anh.
Cái kinh nghiệm kinh nghiệm của em là giống như là nếu mà mình thiền nhiều đó anh, thì cái tâm mình nó không có bị động bởi những cái chuyện xung quanh, giống như là mình luôn chú ý vô cái chuyện mình phải hướng thượng á, giống như là mình không có để cho cái tâm mình nó động vô những cái chuyện xung quanh mình nữa. Dạ xin lỗi thân, dạ anh xin hết.
Cảm ơn Tú. Mời Kim Anh nhé, Kim Anh bật mic trước và sau đó đến chị Phương Dung.
Em xin đóng góp là người tu vô vi có phải thiền nhiều hay không, thì cái này nó tùy theo giai đoạn thiền và tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi hành giả. Ví dụ như là với cá nhân em thì hồi đầu thì mình nên thiền, theo kinh nghiệm của em thì hồi mới tu thì mình nên thiền nhiều hơn để cho mình giải đỡ ấy. Thế nhưng mà sau này từ từ khi mình đã thiền mình đã thiền sâu rồi, hoặc là mình cũng có một số đỡ giải được bớt rồi, thì cái việc thiền của mình ấy, nó không phụ thuộc vào thời gian thiền nhiều hay thiền ít, mà nó là mình thiền đúng và thiền có chất lượng hay không. Ví dụ mình thiền 2-3 tiếng thì nó không có chất lượng thì nó cũng như không à. Cho nên là cái chất lượng của cái cữ thiền và cái thời gian thiền rất là quan trọng. Tất nhiên là mình tập nhiều, mình mới, mình còn đang trần trược, mình thì mình tập nhiều để cho mình giải nhiều cái thời gian tích lũy, cái tích lũy của chất lượng cái thiền nó sẽ tăng lên. Đấy, thì em nghĩ là nó theo giai đoạn của mỗi hành giả. Thì ví dụ khi sau này mình thiền tốt hơn ấy, mình giải được bớt rồi thì thời gian của mình phải ngồi nhiều nó cũng đỡ hơn. Thậm chí là khi mình đã niệm Phật đồng đều rồi đó thì mình đi đâu mình thiền, mình cứ niệm Phật, mình nhìn đâu cũng là niệm Phật thì cũng đã là thiền rồi. Cho nên nó cũng tùy thuộc vào mỗi giai đoạn tu học của mình. Còn cái vấn đề hoàn cảnh của mỗi hành giả thì em nghĩ là mình phải rất là cân đối ấy. Nhiều khi là có những người thì thuận mới vào thiền, có hoàn cảnh gia đình và hoàn cảnh của cá nhân là thuận để cho mình thiền. Nhưng có những người thì nó chưa thuận lắm thì mình phải cân đối với cái hoàn cảnh của mình làm sao cho nó hài hòa. Mình sắp xếp thời gian làm việc, thời gian phục vụ với đời và việc thiền cho nó cân đối để mình không bị thái quá. Nhiều người bảo là ôi tân tu vô vi này thái quá chẳng hạn. Ngày nhắm mắt ngồi thiền nó cũng không hay. Mỗi hành trình thiền, chất lượng thiền mới là quan trọng. Thì mình phải nắm vững cái kỹ thuật thiền đó, như anh bảo có chia sẻ hướng dẫn em thấy cũng khá hữu ích, là cái kỹ thuật thiền phải rất chắc và mình khi mình thực hành mình phải rút kinh nghiệm, mình thấy nó kết quả, có kết quả thì cái đấy mới là quan trọng. Chất lượng của cữ thiền và buổi thiền mới là quan trọng. Em cảm ơn, xin hết.
Phương Dung xin đóng góp cái câu này, người tu vô vi cần thiền nhiều hay không. Thì hồi nãy chị Kim Anh cũng có nói một ý, thì Dung nói là nếu mình tu vô vi mình phải có cái chương trình kế hoạch hàng ngày, chứ không phải là mình chỉ là thiền. Nếu mà mình ngồi mình vô thì thầy nói là mình thiền mình ngồi một đống, nếu mình ngồi mà không có kết quả, tức là mình thấy là mình thiền là buổi trưa. À, buổi trưa mình thiền, tối thì thiền, thì cái giờ đó thì mình thiền á, mà càng mình hành pháp nhiều, mình càng làm các cái pháp phụ như là niệm Phật, rồi mình phải phân ra những cái pháp để mình thiền. Khi đó thì cái thời gian thiền nhiều là mình dài, cái giờ thiền mình dài, ví dụ như 1 tiếng lên 1.5 tiếng, thì đó là mình cần thiền nhiều. Nhưng mình ngồi thiền mà mình không có chú tâm á, mà mình thiền nhiều, mình chỉ ngồi một đống thôi. Cho nên là mình thiền nhiều nhưng mà thiền phải có chất lượng, mà mình phải, nếu mà muốn chất lượng thì mình phải hành pháp đều đặn, chứ không phải là mình tự vô mình muốn thiền là mình ngồi riết. Ví dụ như mình ngồi, muốn ngồi 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng mình ngồi nhưng mình không kết quả, quả thì mình cũng không có đạt được cái được về cái điển quan, tần số điển quan. Phương Dung xin hết.
Cái pháp niệm Phật đó, nó là pháp phụ hay là pháp chánh?
Đây, Phương Dung.
Ô, xin lỗi chị Dung, em tắt mic rồi, chị bật lại của em. Chị Dung bật lại mic của em ấy, em tắt mất rồi. Chị trả lời lại, em xin lỗi chị.
À, Phương Dung nghĩ pháp niệm Phật là tâm pháp.
Đó là pháp phụ, đó là pháp phụ và pháp chánh là nãy tại chị có nói là tôi mới hỏi lại.
Chánh, nó cũng là một cái pháp chánh chứ không phải là pháp phụ. Tại vì nếu mình không biết niệm Phật á, nếu mình tu thiền mà mình không có niệm Phật á, thì mình cũng không có đi được cái pháp niệm Phật này á, mình được sử dụng mình, khi mình mất á, thì mình được mang đi. Và ông thầy cũng nói là mình sẽ sử dụng trong ba cõi, chứ không phải mình sử dụng một cõi.
Nãy chị có nói chữ pháp phụ là như niệm Phật á, thành ra tôi mới hỏi chị lại.
Dạ, thôi vậy là mình nói hơi sai, xin tưởng chính lại.
Nói lộn không? Cho nói lại, dạ. Nói lộn cho nói lại.
em xin đóng góp một chút, tức là trong Kinh A Di Đà thầy có nói, tức là mình tu đến một cái trình độ nào đó, mình niệm Phật tốt ấy, thì sau này Nam Mô là soi hồn, A Di là pháp luân, Đà Phật là thiền định. Thì em thấy như thế, nghĩa là như chị Dung vừa nói, tức là sau này mình có bỏ xác đi chăng nữa, mình vẫn ôm cái pháp của vô vi, mình hành tiếp trong ba cõi. Tức là mình giữ nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật và mình vẫn là người tu vô vi trong các cõi. Tại vì mình thực hành ở đây á, là mình có cái tay mình mới soi hồn được, rồi mình có cái hơi thở, có cái phổi mình mới hít thở được, mới làm được pháp luân đường chuyển. Nhưng mà khi mà mình bỏ xác rồi ấy, là bề trên Đức Thầy đã ân ban cho mình, đã chuẩn bị cho mình cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, tức là mình bỏ xác và mình vẫn tu được vô vi qua cái Nam Mô Di Đà Phật. Em xin hết ạ. Kim Anh bật mic, Kim Anh có đóng góp gì thêm không?
Em xin tiếp lời anh Thanh là em rất là tò mò và hào hứng nếu bạn Đạo nào chia sẻ được cái trải nghiệm về Nam Mô là soi hồn, A-di là pháp luân thường chuyển, A-di là pháp luân thường chuyển và Đà Phật là thiền định.
Cái đấy thì cao quá.
Tôi thấy cái đó là thân ngoại thân rồi. Nghĩa là cái người ra khỏi xác rồi mới chứng nghiệm được cái đó, chứ mình đâu còn cái thể xác này, mình chưa có làm được cái đó đâu. Thì mình phải luyện từ bây giờ để khi mà mình ra khỏi xác đó mình có thể luyện cái đó.
Dạ.
Em có nhớ thầy giải thích tức là Nam theo cái 6 cái điểm mà mình niệm Phật ấy là nó khai triển 6 cái luân xa, và khi mình niệm Nam Mô là trung tâm chân mày, Nam Mô thì soi hồn, và A Di tức là nó chuyển chạy từ cái trái cật với lại cái thận ấy. Cái thận với lại cái chữ vạn ấy, chỗ chữ vạn ấy, là nó là cái pháp luân đường chuyển. Còn Đà Phật là khi mà cái ánh sáng nó tỏa ra là nó là thanh tịnh, Phật là trụ rồi, thì cái đấy là thiền định.
Cái đó là cái nguyên lý nó như vậy.
Dạ đúng
rồi.
Nhưng mà mình thực tập
là nó khác. Thực tập trong cái giai đoạn mình làm con người này nè, làm sao mình đi ráng luyện cái niệm cho nó đi tới cái thường niệm không là cũng đã khá rồi.
Vâng.
Đúng
rồi.
Tiếng từ tay, xin mời anh Tiếng.
Trở lại cái câu hỏi số 1 là nãy nói là cái người tu vô vi có cần thiền nhiều hay không, thì em muốn hỏi cái vấn đề mình cần thiền nhiều là cái thiền nhiều nhiều lần trong ngày, hay là cái giờ thiền nó dài, có nghĩa là cũng như mình cần nên ngồi lâu, đó là cái đó là. Nhưng mà em nghĩ rằng là nói đi rồi em cũng trả lời luôn. Cái thứ nhất là thiền nhiều lần thì người tu cũng nên, mới thiền thì cũng nên tập thiền nhiều lần. Nhiều lần có nghĩa là giờ chánh mình là giờ tí, nhưng mà nếu cũng tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi người, mà nếu ai là có cái điều kiện thì cũng nên thiền ban ngày thêm một lần nữa, hoặc là buổi sáng, hoặc là như buổi sáng. Còn nếu mà thiền mà thời gian dài gọi là thiền nhiều, có nghĩa là ngồi một thời là được 2-3 tiếng đồng hồ, thì cái đó em cũng nghĩ rằng cũng người tu mình cũng nên tập ngồi cho được lâu chút, để cho là cái thứ nhất là cái tâm mình nó càng ngày càng lắng dịu, nó trở lại cái sự quân bình. Thì em có hai cái ý đó, bởi vì cái trong cái câu hỏi này á, là không phân tích là thiền nhiều hay không, mà nhiều đây là nhiều lần hay là cái thời gian nó dài, thì em phân tích ra hai cái đó xin hết.
Cảm ơn anh Tiến.
Cảm ơn anh Tiến. Thì ra cái trong này á, nói tới cái thiền không á, là thầy cũng nói tổng quát thôi, chứ thầy không có nói ngồi thiền hay là thiền không. Tại vì đâu phải bắt buộc phải ngồi mới là thiền. Thấy không? À, đây nói trong này biết. Khoan, hãy đợi cho chú nói hết hả? Bây giờ cái vấn đề là nó hai ba thứ trong này, thầy chỉ có nói thiền thôi. Mà thiền nó có thể ngồi thiền, hoặc là thiền trong lúc không có thiền, không có ngồi. Tại vì thiền trong lúc không ngồi là thầy nói lúc đó là thiền 24 đến 54, là thiền là nó định, tâm mình nó định, nó không có phóng đi tùm lum á, cũng là thiền. Mình niệm Phật, mình trụ tâm á, ít nói cũng là thiền. Thành ra mình phải phân biệt, mình phải phân tách ra. Bây giờ mình nói tới, trước hết mình nói tới cái ngồi thiền. Ngồi thiền là soi hồn pháp luân thiền định á. Thì cái đó nó mỗi cái cử thiền của mình á, nó đều bị giới hạn bởi cái giai đoạn mà mình đang tiến hóa, cái giai đoạn mà mình đang phát triển về cái luồng điển. Có giai đoạn á mình phải ngồi lâu thiệt lâu rồi cái điển nó mới hồi lại. Có giai đoạn cái luồng điển nó phóng nhanh thiệt nhanh, nó lên chút xíu là nó hồi lại liền. Mà khi cái luồng điển nó hồi á, nó hồi lại rồi á, là cái buổi thiền đó là mình không có thể kéo dài được, là mình bị giới hạn bởi cái đó. Bởi cái điển mà nó hồi lại á, là mình bị giới hạn cái đó, mình không có thể nào làm lâu được. Bây giờ mình muốn ngồi lâu đi nữa nó cũng không có hiệu quả gì nữa, tại cái luồng điển nó trở về rồi. Thiền á là để cho cái luồng điển nó phóng xuất, nó nhẹ, nó phóng xuất, nó đi lên, nó đi học đạo. Nhưng mà khi mà nó trở về rồi á, bây giờ mình có ráng ép sát ngồi thêm nó cũng không phải là cái thiền nữa. Cái đó là về cái ngồi thiền. Rồi bây giờ nếu mà mình bị giới hạn bởi cái đó, bây giờ mình muốn thiền nhiều hơn ở trong ngày á, thì bây giờ nói như anh Tiến nói á, là mình nếu mà mình có phương tiện á, thì mình có thể làm thêm nhiều cái trong ngày, cũng như là sáng sớm mình dậy mình thiền, mình dành chút thời gian. Nếu mà thiền không được lâu thì ít nhất mình cũng làm soi hồn pháp luân, thì nó cái đó nó không có lấy thời gian nhiều. Nếu mình có dư thời gian thì mình thiền thêm chút, còn nếu không có thì mình làm ít nhất hai cái đó thôi, thì nó cũng hỗ trợ cho mình tiến hóa. Còn nếu mà mình có thời giờ nữa thì buổi trưa trước khi ăn cơm. Còn người nào mà không có đi làm thì trong ngày thì có thể làm thêm vài cái thở pháp luân thường chuyển. 6 hơi tới 12 hơi thỉnh thoảng làm, nên nếu mà rảnh nhớ nhà bụng trống thì cứ làm. Cái đó là về cách ngồi hành thân pháp. Rồi nói tới cái hành tâm pháp là cái niệm Phật đó cũng là nên mình định. Thay vì mình nói tạm sao mình nói chuyện ngoài đời không á, thì lúc đó là mình niệm Phật, rồi cũng như mình thiền, mình định tâm lại, tâm mình nó định lại. Thì lúc đó thì mình niệm Phật nhiều á, thay vì mình nói nhiều mình niệm Phật nhiều á, chứ gì nào mà mình niệm nhiều hơn là nói chuyện á, là lúc đó khá rồi đó. Không cần nói tới mấy cái pháp niệm cao siêu, ngày nào mà mình niệm nhiều hơn là mình nói chuyện á, là ngày đó khá. Còn bây giờ nói nhiều hơn là niệm Phật á, là chưa có khá. Vậy thôi, mình lấy cái đó mình đo là dễ nhất. Bây giờ cứ tính trong ngày đây, giờ niệm Phật với cái giờ nói chuyện coi cái nào nhiều. Khi nào mà mình đổi ngược lại tình thế là khá rồi đó. Rồi, cái gì rồi bây giờ cái tiếp tục là cái thiền bằng trí bằng ý. Thiền bằng trí bằng ý, mình muốn thiền bằng trí bằng ý thì mình phải trụ tâm mình mới thiền bằng trí bằng ý được. Bây giờ cái thiền của mình bình thường mình chưa có làm được có kết quả, mà mình muốn luyện mà mình niệm Phật cái trí ý mình cũng chưa có trụ á, làm sao mình làm thiền bằng trí bằng ý được? Bằng trí bằng ý đó là chỉ nói lý thuyết thôi, cái thực tế là phải luyện cái niệm Phật trước. Luyện cái niệm Phật nó gom ý á thì lúc đó mình mới tu bằng trí bằng ý được. Còn cái trí ý của mình bị phân tán mà mình nói tôi tu bằng trí bằng ý, tôi khỏi cần ngồi thiền, cái đó là chỉ nói dốc thôi, cái đó là nói về lý thuyết chứ không phải nói thực hành. Thành ra cái lý thuyết là nó nằm ở chỗ đó mà cái thực hành nó nằm ở chỗ khác, thành ra mình phải phân tách đây để mình thấy rõ cái lý thuyết như thế nào mà cái thực hành như nào. Lý thuyết là thầy nó tu bằng ý, bằng ý, đó là cái nguyên tắc như vậy. Nhưng mà muốn hành được cái đó phải gom ý, muốn gom ý là phải biết niệm Phật, mà niệm Phật mà chưa có gom ý được á, làm sao mà tu bằng trí bằng ý? Trí ý mình nó phân tán tùm lum là la, đâu có đủ sáng suốt đâu mà phân là hiểu, phải không? Thành ra mình hiểu phải hiểu cho thấu. Nhiều khi mình hiểu cái ba chớp ba nhán, mình nghe nói vậy, thầy nói vậy, mình cũng làm vậy, nhưng mà mình không biết là cái đó nó dành cho trình độ nào, điều kiện gì để làm được cái đó, mà cái đó ý nghĩa nó là cái gì. Thành ra mình phải phân tích cho nó đàng hoàng, chứ nếu không á, lục căn lục trần nó sẽ mượn những cái lý mà mình không hiểu rõ để nó dẫn sai mình, cho mình khỏi thiền luôn. Nó bằng ngày tụi bay tu bằng trí bằng ý được rồi ngồi làm gì mất công. Ví dụ vậy, nói trong một cái ví dụ thôi, nghĩa là tụi nó ghê gớm lắm, tụi nó ma giáo lắm. Thành ra mình nghe, mình có hành á, thì mình nghe mình biết cái nào lục căn lục trần nói, lục căn lục trần nó dẫn phần hồn đi như thế nào, mình nghe mình biết.
Có hàng mạo bên kia nữa, cái tự nhiên cái
rồi đáp đi.
Dạ. Có một anh dùng điện thoại Oppo A9, anh đổi tên dùm nhé. Anh tên là gì và anh địa danh ở đâu thì anh đổi dùm nhé.
Tại vì nếu mà không
có hỏi đã, anh hỏi chưa hỏi. Thầy bảo là nếu bình thường mà mình phải cho lục căn lục trần mình nó làm thì nó mới biết nó ác như thế nào ấy. Với cả thầy bảo là tu 15 phút giờ tí bằng 4 tiếng ở giờ ngoài.
Đúng rồi, để lát nữa tại cuối giờ rồi hãy đặt câu hỏi. Bây giờ mình tiếp tục cái bài học của mình đi, để không có đủ thì giờ chút nữa giờ có muốn hỏi gì hỏi.
Câu hỏi số 1 ngày 23 tháng 3 năm 94, hỏi những người tu vô vi cần thiền nhiều hay không? Xin lỗi. Đáp: những người tu vô vi cần thiền nhiều thì mới dễ sớm thức tâm. Ngược lại, người thiền ít nói nhiều thì chỉ có dẫn sai tâm thức. Trí khó sáng, tâm khó minh, đạo sẽ được học nơi cõi siêu giác do sự dày công thực hành của mỗi hành giả. Kệ: vui trong tự thức tự an bài, khai sáng tâm linh tiến chẳng sai, điều luyện hàng ngày tâm tự giác, an vui thanh nhẹ, sáng hàng ngày. Em đọc một lần nhé, để mình tiết kiệm thời gian. Xin mời bạn đạo.
Thì có ai có thắc mắc gì về cái câu trả lời của Đức Thầy không? Tại vì nếu mà mình chưa có trụ điểm mà mình nói nhiều á, là mình chỉ nói trong cái chuyện đời và cái chuyện mê chấp thôi. Mà mình nói trong cái chuyện đời và cái chuyện mê chấp á, thì nó chỉ dẫn sai mình thôi mà. Càng nói nó càng chấp thêm, càng nói càng mê thêm. Tại vì mình không có nói trong cái sự thức giác, mình không có nói trong cái về đạo nổi, tại vì mình chưa có gom cái điểm mình đủ, chưa có hướng thượng đủ. Thành ra mình nói chuyện nhiều là trong giai đoạn đầu là mình chỉ nói chuyện đời thôi, mà chuyện đời nó dẫn sai mình qua trong những cái chuyện mê chấp, không có phát triển được. Thành ra chỉ mê chấp thì chỉ tạo cái động cho mình thôi. Mình không có tỉnh được. Thành ra mình phải coi chừng cái đó, không có cho nó nói nhiều, nó nói nhiều nó chỉ nói chuyện đời thôi. Thì mình tịnh nhiều hơn, mình tịnh nhiều hơn thì mình dễ trụ hơn. Mà phải điêu luyện hàng ngày tâm mới tự giác được. Điêu luyện là cái chuyện nó thấy nó đơn giản nhưng mà mình làm không được, cho nên mình mới phải điêu luyện. Cái chuyện gì mà người ta chỉ mình mà mình làm không được, thành ra mình phải điêu luyện. Nói cái mà biểu nói ít niệm nhiều mình làm không được, cho nên mình phải luyện, mình luyện tới khi nào được thôi. Rồi
bảo cho em hỏi, tại vì cái câu giảng của thầy, thầy nói đạo là học nơi siêu giác là sao anh?
Siêu giác, đạo là học nơi siêu giác là cái luồng điển mình nó phải trụ, nó phóng lên trên nó mới học ở trong cái cảnh mà siêu giác là học về cái thanh điển ở bên trên á. Thành ra khi mà nói về cái đó là cũng nói cao rồi đó. Nếu mà nói về đem thấp xuống thế gian á, là cái người mà cái luồng điển người ta trụ được, người ta phóng lên á, thì tự nhiên ta được cái vị trên ban chiếu cho họ, thì tự nhiên cái tâm họ được mở nhiều hơn. Nghĩa là học cái lý đây một, nhưng mà họ hiểu được rất là nhiều hơn là cái lý họ đang học. Nó càng ngày nó càng khai mở hơn. Khi mà mình trụ á, thì mình trên sẽ chiếu cho mình á, mình bắt được á, thì lúc đó mình sẽ hiểu sâu hơn, thành ra mình học trong cái siêu giác là cái đó, mình hiểu cái càng ngày càng cao hơn. Thành ra mình trước hết là mình phải gom điển, trụ điển trên cái bộ đầu của mình đó, thì mình học đạo đó, mình sẽ học, mình hiểu, mình học một, mình hiểu năm, hiểu sáu, chứ không phải là mình học một mà hiểu nữa thôi. Không phải học qua cái lý không, mà hiểu qua cái luồng điển nó trụ của mình đó, mình mới học trong cái siêu giác được. Rồi, cái cõi siêu giác, cái cõi siêu giác là cái cõi bên trên đó, nó hơn cái cõi phàm ở dưới này. Mà mấy người mà nào mà được đi ra ngoài xuất hồn đi học đó, nó còn siêu hơn nữa. Rồi.
Em đọc câu hỏi tiếp theo ấy.
Câu chót ha, bây giờ kiếm một câu chót thôi nha. Dạ. Một câu hai câu nữa thôi. Một hai câu nữa.
À, bây giờ câu số 3. Hỏi muốn tìm hiểu một y sư có hạnh đức thì phải làm sao? Câu này rất là thú vị. Muốn tìm hiểu một y sư có hạnh đức thì phải làm sao? Xin mời bạn Đào đóng góp ạ. Vô vi mình cũng có một số bác sĩ.
Bác sĩ đồng nghề hả? À?
Anh Nam là bác sĩ Tây Y, với lại Hà Tây. Hà là cháu của Kim Anh ấy, cũng là học ngành y đó.
Ừ.
Đấy là ở Việt Nam, còn nước ngoài thì em không rõ. Bạn Đạo đóng góp gì không ạ? Xin mời bạn Đạo.
Không có đóng góp thì đáp đi.
Câu hỏi số 3 ngày 25 tháng 3 năm 94, hỏi muốn tìm hiểu một y sư có hạnh đức thì phải làm sao? Đáp: thưa, muốn tìm hiểu rõ một y sư có hạnh đức thì phải nhìn vào linh khí hiện trên mặt của người thì mới rõ được đức độ của chính họ. Nếu người không có linh khí thì nói rất hay nhưng bốc thuốc không hay vì thiếu y đức. Kệ, thuốc hay người trị không thông suốt. Dẫn điển đi đường không chuyển tiến. Không thông lại nghẹt, gieo thêm bệnh, gieo nạn, bệnh nhân tạo nỗi phiền.
Thưa, mới hiểu rõ một y sư anh nó phải nhìn vào linh khí hiện trên mặt của người thì mới rõ được cái đức độ của chính họ. À, cái này, câu này muốn nói gì? Cái đức độ là sao? Là muốn nói người vị y sư này có đức độ. Có đức độ làm sao? Làm sao để có đức độ? Có đức mới độ được.
Em xin đóng góp câu này. Đức thì hôm trước mình có trao đổi, đức là cái sự nhìn nhận của ở thế gian này, thì nhìn nhận của chúng sinh, của mọi người ấy. Người ta nhận cái làm thiện lành của người đó và cái sự đóng góp của người đó cho quần sanh ấy. Còn cao hơn nữa là về trên các cái cõi trên thì phải có sự chứng minh của các cõi, các hướng, các giới ấy, các tầng giới.
Mà muốn có đức trước hết họ phải có gì?
Chị Lành nói là có tâm.
Góp ý.
Kỳ trước mình có học rồi đó. Cái bài này kỳ trước mình có học cách đây mấy tuần đó.
Tâm có đức là vô quán ngại.
Mời anh Quang.
Có tâm hy sinh vô ái ngoại, vô ái ngại.
Anh Tiến
là hạnh nhớ cái hạnh nó đi trước. Cái hạnh nó đi trước á, rồi mới tới. Anh Bình đang nói.
Anh Bình nhớ vừa nói rồi, mình cũng nói là nếu mà mình muốn có cái đức thì đầu tiên mình phải lập cái hạnh. Nhưng mà anh Bình nói rồi.
Rồi. Dạ. Phải có cái hạnh chứ. Thành ra cái người mà muốn có hạnh là cái người tu. Người tu thật sự là phải có hạnh, hạnh là sửa, lập hạnh là sửa tâm, hy sinh tánh hư tật xấu là mình phải lập hạnh đó. Là mình phải có hạnh, rồi có hạnh rồi mới làm những cái chuyện tốt cho mọi người là đức. Mà cái người mà biết trị bệnh á, mà biết tu á, là giúp đỡ rất là nhiều người. Tại vì người ta có hạnh rồi, cái hạnh này người ta sẵn sàng ấy rồi. Rồi thêm cái đức nữa thì lúc đó nó được mới được cái bề trên chiếu độ thêm, cho nên họ trị đâu lành đó, là tại không phải cái tài của họ không, mà họ được cái sự ban chiếu của bề trên. Có mấy cái thái thượng lão quân ở bên trên là lo về thuốc men, là chiếu cho họ, là họ xuống đây họ trị lành bệnh. Với lại có nhiều bác sĩ, thầy nói có nhiều bác sĩ tâm thần đó, mà họ xuống đây họ có cái nhiệm vụ mà để trị. Họ nhìn một cái là con ma nó sợ, họ nhìn cái là nó phải đi. Nghĩa là họ có cái đức độ sẵn rồi, là xuống đây họ trị rất là, trong khi mấy ông khác cũng đi học vậy nhưng mà ra trị không được, mà ông đó là ông có cái sự ban chiếu giúp đỡ của bề trên nên ông trị được. Thành ra cái người mà có đức độ thì tự nhiên cũng có được cái sự giúp đỡ của bề trên, của mấy cái vị ở bên trên như thái thượng lão quân, là mấy vị mà lo về cái đi về thuốc men rồi đó, nó cũng hỗ trợ cho họ. Thành ra cái thật sự sáng suốt của họ khác, à, nhiều khi họ cái điển của họ cũng khác nữa. Thành ra họ trị đó, họ nhìn họ thấy được, họ phải biết phải làm cái gì, và cái luồng điển của họ cũng soi sáng cho họ. Thành ra họ trị rất là tốt. Thuốc hay người trị không thông suốt, nếu mà cái thuốc hay mà gặp cái người trị không thông suốt á, thì cũng không biết cách dùng, không biết cách sử dụng như thế nào. Dẫn điển đi đường không chuyển tiếng, dẫn điển đi đường không chuyển tiếng, hay là cái điển đó, cái dẫn đi xa thì chỉ làm không có trúng, không thông lại nghẹt gieo thêm bệnh, thì dẫn không đúng thì nó đưa ra cái cách trị bệnh cho thuốc không có đúng, thành ra lại không thông bị nghẹt còn thêm bệnh thêm nữa, gieo nạn bệnh nhân, tạo nỗi phiền làm cho bệnh nhân tới đó đáng lẽ được giải nạn còn bị nạn thêm nữa. Thành ra cái người mình, bởi vậy khi mà mình tu á, nếu mà mình có phước á, bề trên thầy nói, thường nói bề trên chuyển cho mình gặp được một y sư tốt, là gặp được ông bác sĩ giỏi, ông bác sĩ có đạo đức, có sự sáng suốt, thì ông trị mình á, thì dễ lành bệnh hơn. Còn nếu mà mình không có phước á, mình không có gặp được cái người bác sĩ giỏi á, thì cái bệnh mình nó không hết, nó kéo dài, nó nặng hơn. Thành ra cái sự giúp đỡ cho mình về con đường tu, về cách trị bệnh á, nó cũng đỡ cái chỗ đó lắm. Chỗ nào ồn quá vậy Thanh?
Chỗ Hải á, Hải và Bạch
Mít. Anh bảo cho em hỏi, anh bảo sao có lần em nghe ban của thầy á, là thầy cũng mới, khi mà thầy mới có biết đạo mà thầy được, giống như là đi được chỗ này chỗ kia á, thì mỗi tuần thầy vô bệnh viện, nhưng mà Đức Tổ Sư nói là thầy không nên làm bên đó, tại vì cái đó nó sẽ bị... thầy không có được tiến bộ lên cái
cõi
khác.
Tại thầy đâu phải là cái nhiệm vụ của thầy, đâu phải là xuống đây để đi trị bệnh cho người ta. Nhiệm vụ của thầy là xuống đây là để hóa độ quần sanh về tâm linh, mà trị về tâm bệnh. Mà nếu mà thầy đi về cái thân bệnh á, là cho những cái trình độ khác người ta làm. Mà nếu mà thầy nhảy vô thầy làm cái chuyện đó, thầy không có lên cao được. Mà thầy không có lên cao được làm sao thầy cứu độ được nhiều người. Thành ra thầy đâu, ông Tư đâu có cho thầy làm cái chuyện đó để cho những cái người mà người ta học bác sĩ ở đây người ta làm, thấy không? Còn thầy là bác sĩ về tâm linh mà trị về tâm bệnh nó khó hơn nhiều, hiếm người làm được hơn nhiều, mà cái khả năng của thầy có thể làm được cái chuyện đó. Mà bây giờ nếu mà thầy đem vô thầy làm đi cứu chữa bệnh thể xác này, mà bệnh tắc ăn là cái bệnh tạm rồi nó cũng chết à, không có thấy. Trong khi cái bệnh tâm bệnh á, nếu mà thầy trị được cái phần hồn nó sáng suốt, nó sẽ tiến hóa được nhiều hơn, cái việc làm đó nó hữu ích hơn. Thành ra ông Tư thấy cái chuyện nó không cần thiết, không phải là chuyện của thầy. Thầy phải làm cái chuyện cao hơn cái chuyện đó, chứ không phải làm cái chuyện đó. Thầy nói trị bệnh thế gian rồi, nó bệnh trị nó hết đó rồi, nó ăn bậy rồi nó cũng chết nè. Thành ra ai cũng phải lãnh một cái bệnh để ra đi hết, cái đó là chuyện tạm. Nói để mình nói ở đây, để mình nói về mấy cái y sư thôi. Để cho họ có đức thì họ làm cái nghề đó. Cái nghề đó cũng là ông trời chỉ định cho một số người cũng có trật tự, cũng có căn cơ nhẹ mới xuống đây học bác sĩ được. Chứ cái đầu óc mà mất trật tự đâu có học bác sĩ được. Thành ra mấy người đó cũng có căn cơ nhẹ rồi. Nhưng mà có người biết tu á, thì cái đức độ của họ cao hơn, thì họ trị nó càng dễ hơn. Thì ông trời ông cũng cho bệnh, nhưng mà ông cũng cho bác sĩ trị bệnh. Ông luôn luôn cũng cho hai cái. Thành ra mấy người nào nhẹ, nghiệp nhẹ thì hay là có đức có phước, ông cho gặp được một cái bác sĩ tốt để cho trị nhanh bệnh, qua được cái cơn đó để thức tâm để tu, để sửa đổi tu, sợ tu tiếp thôi, chứ không phải là cứu mình sống đời đời đâu. Ai cũng phải chết, ông bác sĩ cũng phải chết. Thành ra cái đó, cái chuyện cứu ở thế gian là tạm, còn cái cứu phần hồn là vĩnh cửu. Rồi tiếp tục.
Cảm ơn bạn.
Cảm ơn Cẩm Tú. Bây giờ em đọc một câu nữa nhé, câu cuối cùng.
À.
Câu hỏi số 7 ạ. Hỏi người đời thường hay còn duyên và hết duyên là sao? Người đời thường hay còn duyên và hết duyên là sao? Câu này rất là thú vị.
Câu này nhiều người trả lời được lắm à.
Vậy bạn đọc có ai đóng góp gì không? Người đời thường hay còn duyên và hết duyên là sao?
Còn duyên gì mà hết duyên gì? Thầy hỏi nhưng mà không biết còn duyên gì mà hết duyên gì.
Duyên làm người hay là duyên nợ gì? Vợ chồng.
Biết duyên gì? Không biết duyên gì. Thôi để thầy trả lời đi coi thầy muốn nói duyên gì.
Câu hỏi số 7 ngày 29 tháng 3 năm 94. Hỏi người đời thường hay còn duyên và hết duyên là sao? Đáp, thưa người đời hết duyên là bệnh hoạn sắp xảy đến. Còn duyên là thần khí dồi dào, rất dễ hòa hợp với mọi người, gia can ổn định. Kệ sống còn hòa cảm mới tinh vi. Chẳng có sân si chẳng tại vì, trí óc an vui cùng trung tiến, sống vui thanh nhẹ chẳng phân bì.
Người đời hết duyên thì bệnh hoạn sắp đến, hết duyên làm người ấy hả? Người đời hết duyên là bệnh hoạn sắp xảy đến, là bệnh hoạn sắp xảy đến là vô nhà thương rồi đi luôn ha. Thầy nói ai cũng phải lãnh một cái bệnh để ra đi mà. Thành ra cái định luật là sanh là phải già. Nếu thông thường á nha, sanh là phải già, mà khi già nó nhiều bệnh lắm. Xe bắt đầu cũ là nhiều cái bệnh nó xảy ra lắm. Mà tới khi mà hết duyên như thầy nói, cái bệnh cuối cùng vô nhà thương là đi luôn á. Có nhiều người đạo thấy cũng vậy, vô nhà thương là đi luôn á, là biết là hết duyên với thế gian rồi đó, sắp mãn khóa rồi. Vô gặp cái bệnh cuối cùng nó không có đi ra được mà đi luôn. Còn duyên là thần khí dồi dào, lúc đó không có bệnh hoạn gì, nó còn sống mà cái duyên nó... duyên với đời nó còn mạnh, thành ra cái thần khí nó còn mạnh lắm, thành ra sức sống nó dồi dào, chưa có chết, dễ hòa với mọi người, gia can ổn định. Còn duyên là thần khí dồi dào, rất dễ hòa với mọi người, gia can ổn định, chuyện gì nó cũng tốt. Khi mà mình hết duyên thì nó xuống rồi, thần sắc rồi nó tiêu hao hết ra, giờ mặt người ta biết sắp đi rồi. Mấy người mà người ta nhìn người ta thấy, người ta dòm cái sắc mặt, người ta biết là còn sống là sắp đi.
Kể anh Bảo cho em hỏi, cũng nhớ có mấy lần thầy nói là người sắp mất, anh Bảo. Họ lại quay ra, họ lại làm những cái điều giống như là làm cho cái không có còn hoạt khí nên nó gia can ổn định. Thì khi mà gia đình có người sắp mất là gia đình cũng bị mất hoạt khí anh hay sao á. Giống như người sắp đi họ phải làm cho tạo cái sự ghét. Cái gì cho những người còn sống
ở trên cảm mình, nhưng
mà bỏ đi
hết
không anh?
Cái đó thì anh không biết, anh chỉ biết là cái người mà người ta có sinh khí nhiều á, thì lúc đó người ta có dễ có hòa khí, tại cái thần khí của người ta mạnh á, thì lúc đó người ta không có bị mấy cái trược nó áp đảo á, thì người ta dễ hòa với mọi người. Cái người mà gặp ai cũng gây gỗ là cái người đó bị trược, mà bị trược á là nó bị hao hụt rồi, nó hao hụt, nó mất quân bình rồi. Cho nên nó bị hay bị gắt gỏng, như là đụng cái gì chú cũng bực mình, đụng cái gì chú cũng làm tùm bang lên, làm lớn chuyện thêm, là cái người nó bị mất quân bình, cái thần khí nó không có được dồi dào. Còn cái người thần khí dồi dào thì lúc đó người ta dễ giữ cái quân bình với người ta, thành ra ta dễ hòa với mọi người. Khi mà họ giữ được cái hòa với một người gia can thì gia can thì người ta có gây họ cũng đi lại. Thành ra nó đâu có sanh ra chuyện, mà cái người mà yếu á thì dễ bị trượt. Cái công viên mà khi mà mình trong cái luồng điển của mình đi xuống á, thì lúc đó mình bị nghiệp chướng trong gia can của mình á, nó nhào vô nó làm cho lớn chuyện thêm, là tại cái nghiệp chướng nó chờ sẵn trong gia can. Mà cái nghiệp chướng đó là do ông bà cha mẹ của mình, của quyền thất tổ của mình làm á, cũng có làm chuyện tốt chuyện xấu, làm chuyện xấu thì nó có nghiệp chướng, nó đang trực sẵn ở trong gia can của mình. cái từng rồi mình có học hay là từng đức nữa mình có học. Mình đây không phải là tâm làm thân chịu không, mà nhiều khi ông bà làm mình cũng phải gánh một phần đó. Mà khi mà cái điển mình yếu thì nhịp chân nó có thể nó hòa vô, nó làm cho mình rối rang thêm. Ví dụ như bây giờ mình người tu mà mình đi hướng hạ cái luồng điển, mình hướng về mê chấp, tranh chấp, ghen ghét, thì tự nhiên cái điển tạ bên ngoài nó áp vô, nó suối mình làm thêm nữa. Thành ra nếu mà mình trong một buổi họp mà nhiều người bị như vậy thì nó làm loạn hết cả cái hội trường. Là bên tà nó lúc nào nó cũng trực sẵn, lúc nào cũng có chơi có tà. Mà tà nó trực sẵn mà mình mà hợp với cái luồng điển nó nhào vô nó quậy. Tại tà là phá mà. Gây xáo trộn là tà là phá, là ma quỷ nó nhào vô. Thành ra trong cái buổi họp mà nhiều người mà không có tu, mà chỉ hướng về cái sự tranh chấp, hướng về cái sự hơn thua, hướng về cái trượt, thì lúc đó cái trượt nó sẽ tá vô đó, nó làm cho mình nói bậy nói bạ thêm. Sống còn hòa cảm mới tinh vi, chẳng có sân si chẳng tại vì, trí óc an vui cùng chung tiếng, sống vui thanh nhẹ chẳng phân bì. Thì cái người mình phải ráng giữ quân bình rồi mình mới hòa cảm được. Mình hòa với cái thanh khí điển bên trên thì lúc đó mình mới có thể hòa với ở dưới thế gian được. Rồi các bạn còn khoảng 10 phút, các bạn có gì thắc mắc thì mình đem ra trao đổi.
Con đây. Alo, con đây.
Rồi, nói đi.
Mời hỏi.
Sao thầy bảo là tu 15 phút ở giờ tí bằng 4 tiếng ở ngoài chủ nhật?
Cái gì? Tu 15 phút mà sao?
15 phút giờ tí còn bằng hơn hồi 4 tiếng quá các giờ khác ạ.
Cái đó thì chú không có nghe cái đó, chú chỉ biết là giờ tí, giờ thông khai, giờ đó mình thiền nó hiệu quả hơn thôi, chứ không có phải là bằng 4 tiếng, bằng 5 tiếng, cái đó chú không có nghe. Rồi.
À, chờ Hải Dương bật mic cô.
Nói kiểu lại như thích xin, bỏ xin này, bỏ con này thích, bỏ chị Đình Tố ra là gì?
Ai nói bây giờ? Ai phát biểu? Bây giờ ai
cấu mà ăn thì em không ăn luôn, để rồi giảm á.
Không.
Chị Hải Dương chỉ nói chuyện riêng mà.
Chắc cô bật nhầm.
Chị nói chuyện riêng.
Rồi đi, của Dương, rồi xuống.
Tắt đi.
Nhà bà ông cây hồng, sao bà không làm như thế? Bà
tắt đi Thanh.
Em
tắt đi Thanh.
Em tắt không được.
Dạ, nó nắng.
Không hiểu sao.
Trên
cô thả chơi, cô thả chơi, cô tắt micro dùm, cô thả chơi.
Nếu không có gì thôi mình chấm dứt cái này ha.
Bạn Đào có ai thắc mắc gì không ạ?
Không có, này học thêm câu nữa đi.
Dạ. Mình học thêm câu số 4 ạ. Hỏi thế gian ai ai cũng ham vui và hạnh phúc tại sao? Thế gian ai ai cũng ham vui và hạnh phúc tại sao? Xin mời bạn Đào. Nếu không ai đóng góp thì em xin đóng góp câu này. Theo em ấy thì ai cũng ham vui và hạnh phúc tại vì thế gian này khổ quá mà đâu có sung sướng đâu ở thiên đàng đâu, cho nên là mình cái phần hồn của mình nó là cái gốc ở trên kia, là nó ở trong cái sự an vui thanh nhẹ thanh tịnh và an nhàn, mà xuống đây nó bận rộn rồi phải lo cho tam đại sự ăn ngủ và bài tiết rồi nhiều thứ khác nữa, kích động và phản động nó khảo đảo, nghịch cảnh khảo đảo. Cho nên lúc đấy thức tâm mới chỉ mong ham vui và hạnh phúc thôi. Nhưng mà thực sự là nó không đạt được cái đó. Và chỉ đến khi mà mình tu mình mới đạt được cái an vui và cái hạnh phúc thực sự trong nội tâm. Em xin hết ạ. Bạn Đào có ai đóng góp không? Xin mời bạn Đào.
Thế gian này đâu có ai muốn khổ phải không? Ai cũng muốn vui chứ đâu có ai muốn buồn phải không?
Dạ. Yeah.
Khi mà họ buồn họ cũng muốn tìm cái gì vui để họ chơi phải không? đâu có ai muốn gia đình lục đục đâu, ai cũng muốn gia đình được yên vui, không có vấn đề.
Em có ý kiến
nha. Tay mời anh Tiến, sau anh Tiến là đến Kim Anh.
À, cái câu hỏi là thế gian ai cũng ham vui và hạnh phúc, thì mình nghĩ là cái thế gian này là cái bể khổ, nhưng mà cái người mình đó là có cái tánh tham, ai cũng có cái tham, thành ra là tham lúc nào cũng tham là sung sướng, giàu sang, vui vẻ, chứ không có ai tham mà muốn cái cực khổ, muốn cái xấu xa. Thành ra là cái bể, cái thằng gian này là cái chỗ tham, thành ra là cái cảnh dục giới mà, cái cảnh tham, thành ra là cứ muốn cái gì cũng muốn trong bằng được, bằng hơn người á, thành ra là họ phải muốn, ví dụ cái hạnh phúc thì họ cũng muốn hạnh phúc hơn người khác, mà cái giàu sang thì cũng muốn hơn giàu sang hơn người khác, mà vui thì cũng muốn vui hơn người khác, đến đổi cái sống cũng muốn sống cho lâu chứ cũng không sợ chết nữa. Thành ra là cái cảnh dục giới này là cái cảnh khổ, thành ra mà lại là cái chỗ đại tham, thành ra ai cũng tham hết, cái gì cũng tham hết, xin hết.
Này nói danh tiếng nói là tại vì mê tham, tưởng cái cõi này là cõi thật. Rồi với chị Kim Anh.
Kim Anh giơ tay.
Vâng, em cũng thấy câu này cũng hay, tức là mình chia sẻ kinh nghiệm của mình thôi, là hồi mình mới tu thì mình cũng thích tu, không cả nhà cùng tu, thế thì vợ chồng thì cũng hạnh phúc. Thì cái này cũng là một cái bẫy nha, cũng là một cái cạm bẫy đó, tức là mình gia càng mà đề hồi hạnh phúc á, cũng là một cạm bẫy đối với người tu á, bởi vì mình quyến luyến, mình thích á, nhiều khi là mình sẽ làm chậm cái ý chí tu của mình đó. Bởi vì mình gia càng quyến luyến hạnh phúc là mình không có tu đâu, khá khó tu đấy. Thế thì đấy cũng là một cái, đấy cũng là một cái cạm bẫy đối với người tu đó. Em xin hết ạ.
Ừ. Cái đó thì nãy giờ các bạn nói là tại vì mình mê, nếu mà mình cho cái mê cho cái thế gian này là cảnh thật thì mình mê, thầy nói mình mê, mình không có muốn đi, tại vì mình quên mất đi là ở bên trên mình có cái cảnh nó tốt hơn cái cảnh này. Mình nhìn cái cảnh này mình tưởng nó là tốt đẹp lắm rồi, mình không có muốn rời nữa, mình tới đây rồi mình không muốn đi, cho mình đi tới đây để học hỏi, nhưng mà mình không muốn rời cái cảnh này, mình thấy nó đối với mình chắc ngoài cái này không còn gì khác đó, mình quên mất bên trên thanh nhẹ của mình đi, cho nên mình mới muốn ở đây hoài, mình không muốn đi, không có ai muốn, ai cũng muốn đi, không có ai muốn đi, ai cũng muốn ở lại đây hoài, muốn sống lâu thì là lâu, nhưng mà không biết để làm gì. Còn mình người tu mình hiểu rõ là mình xuống đây học tạm một thời gian rồi phải ra đi, thì bây giờ mình đang tu là mình đang sửa sang cái cuộc ra đi của mình, không biết ông trời ông kêu đi bất cứ lúc nào, ông kêu là phải dạ thôi, nhưng mà không biết chừng nào ông kêu, mà mình cứ không lo thì lúc mà ông kêu thì trễ rồi, lo này lo lúc ông chưa kêu, chứ ông kêu là trễ rồi, là có nhiều sợ nhiều thôi. Bây giờ đọc tôi coi thầy giảng sao nha.
Yeah. Câu hỏi số 4 ngày 26/3/94, hỏi thế gian ai ai cũng ham vui và hạnh phúc, tại sao? Đáp: thưa nhân loại mang xác phàm cấu trúc bởi cặn bã của thanh quang, ai ai cũng thích sáng và vui, trung hợp hòa bình là hạnh phúc. Nhờ vậy cho nên loài người ham sống và sợ chết, tiếc uổng mà không biết làm sao để đạt được mục đích, chạy theo nghịch cảnh mà tiến thân, không chịu thực hành một phương pháp cải tiến tâm linh hữu ích cho chính mình như pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, khứ trược lưu thanh minh chánh, tự truy tầm tận gốc, tùy hoàn cảnh mà tiến, tùy khả năng mà trụ, kệ tu tâm giải tiến giải mê mù, thế giới vui chung chẳng ngốc vu, thanh tịnh do mình tâm tự thức, giải phân đời đạo tự mình tu.
Ừ, thầy nói đây là xác người là cấu trúc bởi cặn bã của thanh quang, xuống đây là chỉ là cặn bã của thanh quang thôi, chứ không phải là thanh quang 100%. Cái phần cặn bã, phần nặng trược nó mới xuống đây, nó cấu trúc thành cái con người trong cái thể, trong cái cõi nặng trược này. Nhưng mà cái gốc á, nó cũng là, mặc dù nó là cặn bã nhưng mà nó cũng là cặn bã của thanh quang. Thành ra cái sự mà thích cái gì tốt đẹp, thích cái gì vui, thích cái gì sáng á, là nó cũng là cái bản chất của những cái vạn linh tại thế. Thầy nói con ruồi con muỗi nhiều khi nó thấy ánh sáng nó còn nhào vô mà. Còn con người ta thì mình nghe cái mùi thơm là mình thích, mình nghe mùi thúi là mình bỏ mình chạy. Thì mình ăn mình cũng muốn lựa cái món nào nó có mùi vị thơm ngon mà mình ăn, chứ mình đâu có lựa cái món nào mà nó không ngon mà mình ăn đâu. Cái gốc của mình là từ cái thanh nhẹ, mặc dù là cặn bã nhưng mà là cặn bã của thanh quang. Cho nên mình cái gì cũng, mình muốn cái gì cũng muốn tốt, muốn tươi, muốn đẹp hết trơn á. Nhưng mà mình xuống đây mình muốn vậy, nhưng mà mình quên mất đi là mình xuống đây tạm, cho nên mình mới tham sống sợ chết là vậy. Là mình tưởng cái cõi đời này tạm, nhưng mà mình biết mình xuống đây rồi mình có cái sống rồi, bây giờ mình trang chờ cái chết thôi, chứ không có gì khác hết á. Mình nhìn tới nhìn lui mình thấy không ai thoát khỏi đó. Biết bao nhiêu người đi trước mình rồi thì họ cũng phải buông tay ra đi thôi, thì mình cũng đang chờ thôi. Tiếc uổng mà không làm sao để đạt được mục đích, chạy theo nghịch cảnh mà tiến thân, không chịu thực hành một phương pháp. Thì nếu mà mình bỏ cho cái thời gian nó trôi qua, mình không có thực hành cái pháp mà để cho nó đưa mình rút ngắn cái đường đi của mình đó, thì lúc mà mình ra đi á, mình không có đổ bộ nên cái chỗ thanh tịnh, mà mình đổ bộ nơi cái chỗ nặng trược thì còn tiếp tục khổ nữa. Ở thế gian đã khổ rồi, ra đi tưởng đổ bộ nơi cái cảnh thanh nhẹ hơn mà rốt cuộc mình còn tiếp tục đổ bộ trên cái cảnh khổ nữa thì quá khổ rồi. Cho nên mình bây giờ may mắn là mình gặp được cái pháp tu, gặp được cái chánh pháp để cho mình tiến thân. Thì mình chỉ từ đây tới cuối cuộc đời chỉ có cái nghề chánh là cái người tu sửa thôi. Tu tâm giải tiến, giải mê mù. Mình mê thế gian, mù không thấy đường đi. Mê mê cảnh này, cảnh tạm, cứ tưởng tuyệt. Bám nó không muốn rời. Thế gian vui chung chẳng ngốc ngu, vui chung chẳng ngốc ngu, thanh tịnh do mình tâm tự thức. Giải phân đời đạo tự mình tu. Vậy giờ rốt cuộc là phải tìm về sự thanh tịnh, lúc đó mới thức được, mới tìm được con đường cho mình tu. Học thêm câu nữa nha.
Dạ. Mấy câu kia đều là
không... nói về thầy không ha?
Dạ.
Vậy thôi ha.
À, còn một câu nữa. À, câu số 2, à, hỏi người tu đọc kinh nhiều có lợi ích gì không? Người đọc kinh nhiều có lợi ích gì không? Xin mời bạn Đào đóng góp ạ.
Rồi, đóng góp đi, câu này cũng hấp dẫn ạ.
À. Em xin đóng góp trước. À, Phượng giờ bật mic mời Phượng đi.
Dạ, em xin đóng góp câu này là thầy có dạy là khẩu khai thì phần khí tán á. Cho nên mình đọc kinh ra lời nhiều thì sẽ không tốt. Em xin hết.
Rồi nếu mà mình đọc kinh mà không ra lời thì sao?
Ý của Phượng tức là tụng kinh ấy. Cái đó là tụng kinh.
À, tụng kinh thì mình hiểu rồi đó. Rồi bây giờ nếu mà bây giờ cái người nào mà đọc kinh mà về đạo mà không có ra lời, đọc thôi. Nghe là đọc để hiểu, nghe là tìm hiểu. Chứ không phải là đọc kinh mà tìm hiểu về kinh á.
Em xin chia sẻ đọc kinh nhiều có ích gì không? Thì cái em nói với kinh A Di Đà ấy, thì là hồi em mới tu ấy, em đọc em không hiểu gì hết, đọc không hiểu gì hết luôn. Thế sau và hồi đấy đọc không đọc quyển của ông Tư, đọc quyển của ông Tám cũng đọc hết á, thậm chí là cứ hì hục xem băng xem đĩa kinh A Di Đà 586 của thầy hết luôn, cứ xem từ ngày xem cả tháng trời, vài tháng trời hết. Biết là thích thôi thì thích lắm. Nhưng tất nhiên là không hiểu gì, mặc dù là tiếng Việt, hóa ra là tiếng Việt nhưng chắc chắn là không hiểu gì cả, nhưng mà rất thích lắm. Thế thì đấy là hồi mới tu nhá. Thế sau này độ 10 năm sau thì vẫn đọc kinh, chỉ cái quyển chú giải của ông Tám thì hiểu. Những cái quyển của ông Tư, quyển rút gọn mà mỏng mỏng mà in giấy xấu lắm, năm bao nhiêu nhỉ? Lâu lắm rồi, từ của nhà in cũ lắm. Thì chắc chắn là không hiểu gì cả. Cho nên cũng không đọc. Cách đây khoảng 5 năm, em 3 năm em sờ lại cái cuốn, em đọc lại cái cuốn của ông Tư á. Thì em đọc khó khăn lắm. Đọc trong, đọc những cái trang đầu á. Tức là mỗi một trang thôi á, phải đọc mất độ khoảng 2-3 ngày. Bởi vì đọc xong nó đọc được khoảng độ nửa trang là buồn ngủ khủng khiếp luôn. ngủ coi như là ngủ, có thể gọi là gáy luôn, tức là ngủ ngủ say mê luôn đến sáng luôn. Cho nên là cuốn đấy mặc dù mỏng dính nhưng mà đọc hiều hục, đọc rất lâu, đọc vô cùng lâu. Thế thì đấy là một đoạn đầu sờ vào cuốn đấy là đọc rất lâu nhá, nhưng mà sau độ khoảng nửa năm sau thì lại đọc tiếp, tức là quay đi quay lại đọc tiếp thì không bị buồn ngủ nữa, thì thấy rất là nhẹ. Rất là nhẹ và bắt đầu hiểu rất là nhiều thứ, mặc dù từng chữ từng cỡ từng từ là cũng không có hiểu được hết, nhưng mà hiểu được rất là nhiều thứ, tức là cảm nhận thì đúng hơn, feeling, cảm nhận được rất là nhiều thứ. Rất là nhiều thứ, và cũng khi đọc xong là phải ghi chép hết ra, bởi vì sau có thể nó quên không. Thì phải ghi hết ra những cái cảm nhận của mình từng cái trang của ông Tư viết như nào, thì sau này lại rất là thích đọc sách ông Tư, cái quyển rút gọn ấy. Đọc rất là thích. Ở đây không phải là vì đọc để cảm nhận cái luồng điện nó chạy nhá. Nhưng mà cũng vẫn là rất là, đấy là một, cũng là một cái huyền kinh rất là, cũng đối với mình hiện nay vẫn là một huyền kinh đó. Thì đang rất là thích cái cuốn đó. Chắc phải thiền tiếp, thành tiếp. Khó
rồi.
Thì em đấy là em chia sẻ cái cá nhân của em thôi.
Cái đó cũng đúng. Cái kinh A-di-đà nó là điển kinh, mà mình không có điển mà mình còn trượt nhiều thì mình đọc mình dễ ngủ, còn sau này mình đọc thì điển nó chạy thì khác. Thì cái đó nó tùy theo cái giai đoạn của mình. Tại kinh nói trước hết là kinh A-di-đà là kinh điển mà, cái đó từ điển mà người ta viết ra mà. Thành ra mấy cái cuốn kinh A-di-đà đó thì lúc trước ông Tư ông diễn giải ra thì cũng có, đã hơi khó hiểu rồi, thành ra phải nhờ thầy giải thích thêm một phần nữa thì mình mới bắt đầu hiểu. Nhưng mà muốn hiểu cái đó là phải thực hành, phải có điển. Thành ra nó có nhiều cái giai đoạn lắm, thầy phải làm thấp xuống chút xíu để cho mình có thể hiểu, mà mình cũng phải thực hành mình mới hiểu, chứ mình không thực hành nghe xong rồi mình cũng quên hết, mình không nhớ gì đâu. Còn nếu mà nói về cái kinh mà của trong chùa rồi để lại mấy người đọc kinh đó, thì đọc mà không hiểu kinh đó, tại vì không có khai thông kinh kệ bên trong này đó, thì không có hiểu gì hết đó, thì chỉ khẩu khai thần khí tán thôi, chỉ hao hơi là ea tụng niệm thôi. Nếu mà đã vậy, còn nếu mà tụng trật thì mai xuống dưới, mai mốt xuống dưới địa ngục thì phải học lại, học cách tụng kinh cho nó đúng. Cũng mà tụng trật thì cũng bị tội. Rồi.
Tú nãy giơ tay, mời Tú. Mời Cẩm Tú.
Còn cái chân kinh cũng là kinh, nhưng mà em thấy cái đó kinh như là nói về đời nhiều hơn, phải không ạ? Như thầy giải thích cái hiện tượng của đời.
Nói thấp xuống chút xíu cho mình dễ học hơn. Tại vì kinh nó cũng có nhiều trình độ. Kinh A-di-đà là từ Đức Phật A-di-đà chuyển xuống. Thành ra kinh điển, cái đó là kinh điển nó cao lắm. Còn thầy giảng về chân kinh để cho mình lấy rồi những cái cảnh ở đời thầy phân tách ra để cho mình hiểu dễ hơn. Chứ nếu mà ai mà đem cái cuốn kinh A-di-đà ra, thành ra lúc đầu thầy nói mấy cuốn kinh A-di-đà mấy người mới, thầy đâu có cho học cái đó, thầy khó hiểu lắm. Chân kinh thì nó có thể đáp ứng cho mấy người mới, ví dụ như mấy người mới, người cũ gì học cũng được. Còn kinh A-di-đà là phải tu có điển là mới học, mới đọc được, mới hiểu được.
Rồi, trong vô vi mình có bao nhiêu bộ kinh anh? Có kinh A-di-đà, chân kinh, văn tự, vô vi gì? Anh có biết không?
Có mấy cuốn sách của ông Tư đó. Giờ ta cộng thêm, bây giờ thêm được mấy cuốn du ký đó, 4 cuốn du ký đó. Nói về luật trời đó.
Tình trong bốn bể, đời đạo song tu, tình trong bốn bể.
Diệu xào tiền sư.
Diệu xào tiền sư, dạ.
Thành ra mấy cuốn sách của để lại là do cái sự thành công của những người đi trước để lại để cho mình nghiên cứu, để cho mình hiểu đạo sâu xa hơn. Mình hiểu đạo sâu xa hơn thì tự nhiên mình thành nó sẽ nhẹ nhàng hơn.
Có một cái năm ba chương kinh nữa, em không biết là năm ba chương kinh với chân kinh nó có trùng nhau không, em chưa có nghe lại, nhưng em thấy là hai cái đều có nhạc.
53 chân kinh hình như nó cũng là một thứ. Để anh coi lại, hình như nó cũng thứ.
À, bây giờ cũng muộn rồi, xin phép em đọc câu trả lời nhé, để chúng ta còn các bạn nghỉ. Câu hỏi số 2 ngày 24 tháng 3 năm 94 hỏi: người tu đọc kinh nhiều có lợi ích gì không? Đáp: thưa, người tu đọc thuộc lòng tất cả kinh kệ lớn tiếng không có lợi ích gì cả. Khẩu khai thần khí tán không lợi ích bằng suy nghiệm từ chữ một. Xét xem lời kinh kệ từ đâu đến, có phải từ hành giả đạt thành bằng phương tiện thực hành thanh tịnh và tự thức, rồi lưu lại lời hay ý đẹp, gom góp thành kinh, chuyển ý cho người kế tiếp tự thức mà tu. Tu thì phải hành thì mới có, chứ không phải EA mà thành được việc gì. Để tu tâm tự thức, trí tâm hòa, trí tuệ khai minh tịnh thức ra, vượt khỏi tâm đời, minh trí đạo, càn khôn vũ trụ chẳng còn xa.
Người tu đọc thuộc lòng tất cả kinh kệ lớn tướng không có lợi ích gì cả. Khẩu khai thần ký tán không có lợi ích bằng suy nghiệm từ chữ một. Suy nghiệm là mình nghiên cứu đó. Xét xem lời kinh kệ từ đâu đến, có phải từ hành giả thành bằng phương tiện thực hành thanh tịnh với tự thức, rồi lưu lại lời hay ý đẹp, gom góp thành kinh, chuyển ý cho những người kế tiếp tự thức mà tu. Tu thì phải hành thì mới có, chứ không phải EA mà được gì. Thì mấy người đi trước đã thực hành thì gom gọn lại cho mình mấy cái để nhắc nhở mình, mà mình tu mình thực hành mình mới hiểu, mình mới dễ tự thức. Dễ tự thức thì mới dễ tu đúng đường, phải không? Tu tâm tự thức, trí tâm hòa, trí tuệ khai minh, tự tỉnh thức ra, vượt khỏi tâm đời, minh trí đạo, càn khôn vũ trụ chẳng còn xa. Thì mình phải vượt khỏi cái phàm tâm á, lúc đó mình mới hiểu đạo được. Còn mình ôm cái phàm tâm nhiều quá thì mình đọc kinh kệ mình cũng không hiểu gì. Tại kinh kệ là nói về những cái chuyện thanh cao không à, những cái chân lý cao siêu không mà mình giữ cái tâm đời á, thì mình đâu có hiểu được. Thanh muốn kiểm lại coi 53 chân kinh đó, nó có giống như cái chân 12 cái chân kinh của thầy không ạ?
Dạ.
Để anh coi lại coi.
Thì em mở băng cho bạn đọc thì nó trùng nhau thì em không có mở nữa, còn nếu không thì em sẽ vẫn mở. Tại vì trong em lưu trong trong khổ cứng của em là có 53 chân kinh và có 12 chân kinh, nhưng mà em chưa soạn được xem là hai cái nó có giống nhau không.
À, chỉ cần nghe một hai tập là mình biết rồi.
Dạ.
Để cái đó từng sao để giải quyết.
Dạ dạ, anh xem dùm em.
À.
Thôi bây giờ muộn rồi mình nghỉ nhá. Cảm ơn tất cả các bạn đạo, cảm ơn anh Bảo.
Rồi, cảm ơn tất cả các bạn. Lần sau gặp lại.
Anh Bảo.
Chào anh Bình.
Coi như chào quý bạn đạo.
Chào tất cả mọi người.
Chú Bảo, chào tất cả mọi người.
Chào.
Chào chú Bảo nha.
Con gái Phượng.
Ngoan quá vậy.
Hôm nay có chị Kim Vân, con của cô lớn ở Thủ Đức. Mấy người mới nữa.
Có mấy người mới hả?
Dạ. Anh nhắn cho em xin cái email của chị Nguyệt nhé.
Ok.
Chị Nguyệt này là vợ của anh Hồ Hoàng Đảnh đúng không?
Đúng rồi.
Dạ. Em có biết chị Nguyệt. Vậy thì em gửi email. Và xin chào tất cả quý bạn đạo. Em xin cắt chương trình.
Xin chào. Yeah.